Dạ, Nam Mô Bức Tha nhá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con Nguyễn Ngọc thành kính đảnh lễ bày Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý tạ hữu. Hôm nay là ngày thứ năm 29 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị cùng Nguyễn Ngọc Tắc Bạch xin giới. Nam Mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Con xin sám hối, con chính lãnh lễ, con thành chính lãnh lễ từ tòa kỳ siêu, và con xin sám hối với Đại Đức Pháp Tính. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Úc ca sát ma văn phàn chê ti sát ra nê na sa a a thang gia sam man na gia tăng úc bồ sa thang gia cha ma du ti am đi ma văn phàn chê ti sa ra ne na sa a a tang ya sa man na ya tang u po sa tang ya cha ma ta ti am bi ma yang san te ti sa ra ne na sa a a tang ya sa man na ya tang u po sa tang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Bồ Tát Tô Ra Tô Sam Ma Sam Phật Thật Ta. Nam mô Tát Bồ Tát Tô Ra Tô Sam Ma Sam Phật Thật Ta. Nam mô Tát Bồ Tát Tô Ra Tô Sam Ma Sam Phật Thật Ta. Để chúng sinh thành tín lễ, để chúng con được công phu tinh chánh trí, để chúng sinh thành tín lễ, để chúng con được công phu tinh chánh trí.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Bhutang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Bhutang saranang gacchami Phật.
tham mang saranang yachami đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Bhutang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Bhutang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thamang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Sangkhang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Sangkhang, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Bhutang Saranang Yachami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tập thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thamang Saranang Yachami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thamang, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Sangkhang Saranang Yachami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Panahibata Vesamani Sikha Padang Samadhi Yami, để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Panahibata Vesamani Sikha Padang Samadhi Yami, để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Yeah. ระมณีสิกขาปดังสมาธิยามีดิจวิจิยุตคงสังคับมื
ออาดินนาดานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามีđệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Paramacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm hạnh.
Paramacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami.Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Sāvāna vīramani sikha padam samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sāvāna vīramani sikha padam samādhiyāmiđệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Chukramiriyamajapamadhanaviramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất tay
Rame Shayama Chattama Dakhana Ve Ramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Ramani Sika PadangSamadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapujana ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacayitawaditawisukadasanakmalagan.
ทวิเลตนัทธารนัทนันดานวิสุสนัทธานาเวรมณีสิกาปดังสัมมาดิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Na viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tàn quả cao sang.
Ucca sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tàn quả cao sangItmang atang gasamlan na jatang putrapan natang upo sata Itmang charatin itmang jativasang Samad dewa abiratum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyềntròn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
ที่ผู้ถือได้ถอน tâm y được ở qua duyên giới hãy chuyên chánh kiên trì trong ngày nay đến nay chẳng nên gì vui.
A ma san tê, dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sutanjati, silena ubatamda, silena sutanjati, tatma silang vichotanye. Người giới thường được phúc túc mà chung thọ sanh là cảnh là thánh duyên chính đắc niết bàn, do vị hành giả nên giúp lòng trì giới định thanh.
Sa thu sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo lâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo lâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo lâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Chờ hoài cũng thấy các vị ông chi nhân để giới thiệu về học nên chúng tôi dẫn lần trước những khối bất thời gian hôm nay chúng ta có thời gian sinh giới mất 1 phút năm một hai tích cực, chân tâm, tin tưởng Phật tử. Phước báo, phước và tội cũng như có thiện với bất thiện. Chúng ta khó có thể so sánh những cái nhận diện hay cái đặc biệt, bởi vì nhiều là nhiều, cái gì ít là ít cái gì. Số lượng tâm thiện, tâm bất thiện hay là cái số lượng tâm quả dị thuộc do bất thiện, tâm quả dị thuộc do tâm thiện, hoặc là mãnh lực của quả dị thuộc đưa đến sự an vui hay là đau khổ. Bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta so sánh được là nhiều hay là tiền khi cần. Cho nên câu hỏi của đức vua Vivinda, cái câu hỏi này thật là khó trả lời, bởi vì chúng ta không thể so sánh được. Và chúng ta hãy xem tôn giả Nagarjuna này đã trả lời như thế nào. Và hôm nay chúng ta được nghe từ Tổ Nhật Lãng Tiểu Sư của chương trình sẽ giảng giải về cái đề tài này. Phước và tội cái nào nhiều hơn? Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC một lần nữa, vì nàng có chức trách nhiệm để đọc cho chánh tâm của đoạn kinh này, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Nhất Lãng bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, con Như Trúc kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong room, kính chào quý vị Phật tử. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Tanha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: phước báo thì vô lượng. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nagasena, phước và tội cái nào nhiều hơn? Tâu đại vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Vì lý do gì? Tâu đại vương, trong khi làm tội thì có sự ân hận rằng nghiệp ác được ta làm, do đó ác không tăng trưởng. Tâu đại vương, trong khi làm phước thì không có sự ân hận. Đối với người không có sự ân hận, hân hoan sanh khởi. Đối với người được hân hoan, hỷ sanh khởi. Đối với người có tâm hỷ, thân khinh an. Thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc. Có sự an lạc, tâm được định tĩnh. Đã được định tĩnh thì nhận biết đúng theo thực tế. Vì lý do ấy, phước tăng trưởng. Tâu đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi dâng lên Đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ 91 kiếp. Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy giá.
Nam mô Bổn Thầy giá. Kính lễ Thượng Tọa Sư Vua, đảnh lễ chư tôn đức thân giáo, quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn nói một điều rất là vui. Đó là lâu lâu chúng tôi hay nghe chư tăng của vị quý Phật tử, nhất là quý thầy bên Mắt Tông, mỗi lần mà đề cập chuyện gì đến phước sự, thường hay nói là vô lượng công đức. Và khi mà nói đến vô lượng công đức thì nó có một cái hiểu lầm rất là lớn. Đa số quý Phật tử nghĩ thành vị vua lượng công đức hết, không nghĩa là nếu ví dụ như chùa đang kêu gọi để xây chùa thì mình cúng dường vua thì phước rất nhiều, thật là nhiều, phước lớn rất nhiều không kể hết, thành nên chúng ta gọi là vô lượng công đức. Thế cái cách nói của chúng ta thì chỉ vô lượng công đức là cái hàm nghĩa là cái phước ta không có đếm được, nhưng mà thật ra thì những công đức vô lượng đó, nó phải được hiểu trong cái ý nghĩa một cách xác thực gần với trong kinh điển thì thật sự nó mới là một điều rất thú vị. Và ở ngoài thế gian người ta cũng có nói về câu là chính nghĩa tất thắng. Và khi mà nói chính nghĩa tất thắng thì mỗi người đều nghĩ rằng thấy cái gì nó tốt, cái gì nó chân chính thì nó sẽ đánh bại những cái gì hư ngụy. Ở trong hai cái nhìn đó thì nó có nhiều điều để mà chúng ta suy gẫm. Và bài học ngày hôm nay đó lại là một cái lợi ích khác mà chúng ta có được từ cái giáo trình Yelena Bành khi mà chúng ta chứng kiến Phật pháp qua cái sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay để chúng ta nói về bốn cái điểm mà chúng ta tạm gọi là mình so sánh giữa cái điều phúc đức và điều phi phúc đức. Ở đây điều phi phúc đức có khi chúng ta chỉ là tội, hay là cái gì chúng ta định là phước và tội, nhưng mà chỉ tội ở đây cái gì khi nó lại không có, nó không có chính xác trong nghề của Phật học. Chúng ta nói về phước và phi phước, phúc hay là phi phúc. Thì thưa quý vị, chúng ta nói về khía cạnh thứ nhất là chúng ta nói về cái tâm của chúng ta. Trong kinh điển thì cái đó là một điều rồi, hãy tâm của chúng ta rộng thì cái cảnh giới của chúng ta rộng, tâm của chúng ta hẹp thì cảnh giới chúng ta cũng hẹp. Và thứ nhất thì cái tâm bất thiện nó không có đi vào cái cảnh giới của sự rộng đại, rộng lớn được. Tại vì cái bản chất của tâm bất thiện nó có những hình thức như là dính mắc trong trường hợp của tham, hay là bất mãn ở trong trường hợp của sân, hoặc giả là lao động không có vững dạy, đó là trong trường hợp của si. Cái ba trường hợp đó nó không thể nào đưa tâm lên một cái cảnh giới rộng được. Thấy con người mà mình sống mà mình càng có nhiều tâm bất thiện ấy, thì cái cảnh giới mình càng hẹp. Đây là một ở trong những cái hiểu lầm lớn nhất của chúng ta trong đời sống, là bởi vì chúng ta ít có bao giờ tin vào cái cảnh giới rộng lớn của thiện tâm, đặc biệt là bốn vô lượng tâm. Khi mà nói đến bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì chúng ta thường nghe đó là bốn phạm trù, nhưng mà bốn vô lượng tâm đó là một ở trong những cái lãnh vực và phạm nhân có thể cảm nhận được. Và khi chúng ta cảm nhận được thì chúng ta thấy rằng nó rộng lớn, nó không có biên giới. Chúng ta thấy như vậy là một người có cái tâm hòa ái, mát mẻ, mong tất cả mọi người được an lạc, đi đâu cũng thân thiện, đi đâu cũng thoải mái. Tại vì sao vậy? Tại vì trong tâm tư người đó là mong cho người khác được an lạc, thì thứ gì họ ít có lắm cả. Nhưng mà ngược lại, nếu có một người nào đó mà trong tất cả mọi vấn đề họ đều đặt ra một câu hỏi vị nghĩ là mình làm vậy thì mình được cái gì, mình giúp cho người khác thì mình được cái gì, mình cười mình cũng cười thân thiện người khác mình được cái gì, cái gì mình cho ra thì mình nói là mình được cái gì, tôi được cái gì, ta được cái gì, thì thứ gì cái cảm giác nó hẹp rồi. Mà trong cái cảnh giới hẹp đó, nó tạo ra cái phản ứng nghiêm chịu lên cuộc sống của chúng ta. Nó dần dà nó đi vào cái chỗ gọi là cùng bế tắc để sống với chúng ta, đi vào cái thế giới sự bẩn chặt. Nói gì thì nói, nhưng mà cái người mà cái tâm của họ thoải mái, nhẹ nhàng, thân thiện với mọi người xung quanh thì cái đời sống của họ nó cũng an lạc hơn. Mà một người mà sống lúc nào cũng nghĩ đến mình, lúc nào cũng ham muốn cái sự tranh tranh đoạt lợi, giành giật này, thì thứ gì cho dù người đó giàu, có danh vọng, có tiếng tâm, có thế này thì khác gì nữa, thì bản thân người đó cũng an lạc. Thì trên đó chúng ta phải thấy quý vị có thể chờ chúng tôi một chút để quý vị chờ. Chùa đang có một vài công việc trên các thời gian đó, nhưng mà nó có nhiều chuyện phải giải quyết mình. Mình không có giải quyết thì nó làm trì trệ lại hết mọi công việc phải giải quyết mình. Thứ Phật tử cái cảnh giới của cái thiện tâm đó, bây giờ nó cũng rộng. Cái cảnh giới thiện tâm bao giờ nó cũng có cái khả năng để mà bao dung, để mà xuất hiện. Còn cái cảnh giới của bất thiện tâm, cái cảnh giới của tâm bất thiện, của tâm tâm ác, bao giờ nó cũng co cụm, nó cũng hẹp. Cái này là cái mà mình phải để ý. Cái người mà sống cuộc sống mà càng hẹp đó, thì cái thế giới của họ đó, nó có nhiều cái điều buồn phiền lắm. Chính bản thân họ không thấy, ngay cả thứ gì một sự việc mà chúng ta không có nhìn nhận, là con người của chúng ta sống càng ích kỷ thì cái căng thẳng, cái stress chúng ta càng nhiều. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta khó mà vui được lắm. Là chúng ta khó vui lắm. Quý vị để ý những người ích kỷ quá, họ chỉ thật sự là cười khi nào họ được cái gì đó. Còn những người xung quanh họ hạnh phúc, họ không gì cảm thấy vui hết. Dạ, họ cảm thấy vui với cảnh một chút rồi. Ngay cả có nhiều người ích kỷ đến nỗi mà một đứa nhỏ mà nó đang chơi đùa một cái hồ viên vui vẻ, họ nhìn đứa nhỏ họ cũng thấy vui được. Họ thấy người khác có những thành tựu trong cuộc sống, họ cũng thấy vui được. Họ đi ra ngoài một cái công viên đẹp, họ cũng có thể vui được. Tại vì sao vậy? Đối với họ, hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp, đó là cảnh đẹp của thiên nhiên, của cộng đồng, nó có liên hệ tới mình. Thật sự khi cái tâm con người mình sống ích kỷ quá, thì quý vị thấy rằng thật sự cảnh giới chúng ta sống rất là hẹp. Cái cảnh giới chúng ta sống rất là phiền toái, rất là căng thẳng. Chúng tôi không biết là quý Phật tử ở đây có bao giờ thấy một người nào mà sống ích kỷ độ tham nhẫn lắm, một người đó hạnh phúc thì chúng tôi chưa thấy. Những người sống ích kỷ, đời sống của họ thật ra khổ sở. Tại vì sao vậy? Họ thích vậy là họ nghĩ tôi tính ta chứ. Mà điều này đó, không may là đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ nhiều đến mình là tốt, thành ra sống rất là hạnh phúc. Người nào mà ngày nào cũng nghĩ đến tôi tính ta. Chúng tôi cũng nghe với một vài vị đó là làm vị chùa cũng nghĩ là mình làm cái đó, người ta khen mình hay không, mình đi sinh hoạt cái gì đó coi mình có nổi hay không, rồi không biết mình làm gì đó thì mình được cái gì, thì ngồi suy nghĩ hoài như vậy. Thì chúng ta đời sống nó khổ. Thứ gì, tại sao chúng ta có thể hòa mình với mọi người, mình có thể cùng cười với mọi người, cùng vui với mọi người, mà đâu nhất thiết là mỗi việc nào mình làm đó mình đều phải nghĩ đến tôi đến ta như vậy? Nhưng mà đó là cái chứng bệnh. Và cái chứng bệnh ích kỷ, cái chuyện tình bị á, nó giết rất nhiều thứ, nó giết cả tình bạn, nó giết cả hạnh phúc của vợ chồng, nó giết cả cái khả năng làm việc. Có những người họ làm việc rất giỏi, nhưng họ quá ích kỷ, họ ích kỷ rồi mà không ai muốn đón chào họ, không ai muốn chấp nhận cái sự cống hiến của họ, nên họ quá ích kỷ. Thế nên thật ra điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ cho thân người thân kẻ đó, thì chúng ta thấy rằng thế mình sống mà với tâm bất thiện thì cảnh giới mình luôn nó hẹp. Và chúng ta là người Phật tử hiểu đạo thì chúng ta chỉ biết là chỉ có thiện tâm là cái cảnh giới rộng lớn. Bởi vì trong cái gì pháp đó, có những cái pháp mà một người học đôi khi chỉ là học để học, ví dụ như là có những cái cảnh hạ liệt, có những cái cảnh trung bình, có những cái cảnh là vô lượng. Có khi ngài và thượng tịnh thường dùng cái cảnh gọi là cảnh báo đại, tức là có những cảnh hẹp, có những trung bình, có những cảnh rộng lớn. Và cái cảnh mà hẹp, trung bình, rộng lớn nó dựa trên cái tâm của chúng ta. Thật ra nếu một người suốt đời họ sống với sự bất thiện, ít có khi nào mà họ nghĩ cái gì mà nó khôn ngoan. Ở trong dòng lịch sử của nhân loại thì vì có những nhà độc tài, có những cái gì bạo chúa, thì lúc người đó đang lúc người đó mà đang thời cầm quyền thì là mưa làm gió, nhưng mà khi bị nó ra đi rồi thì thật sự nó không có cái gì để lại cho con người, mà bản thân người đó cũng có gì không có gì đẹp hết. Người ta chỉ muốn quên đi một cái giai đoạn rất là tâm tối của lịch sử loài người. Con người là như vậy. Do đó ngày của thượng hộ giác, khi mà ngày còn sống đó, ngày hay có đoạn câu mà nói rằng cái việc tính khi mình làm gì thì mình hỏi rằng mình làm với thật có tâm thành không, hay là có cái thiện chí hay không. Mình phải khởi đầu từ cái niệm thiện, cái niệm thiện nó quan trọng. Nếu mà cái tâm niệm mình nó không có thiện nữa mà mình làm những cái việc sẽ kỳ thì thứ gì đó nó không có lâu dài được. Chúng tôi chưa thấy có một người nào mà làm việc gì mà tâm ích kỷ đó mà ai làm được hết, làm lâu dài thì cái gì nghĩ tôi nghĩ ta được. Và chúng ta đi qua một cái yếu tính thứ hai, để qua một cái điểm thứ hai mà chúng ta nói ở tại đây, là tại sao trong thế gian này có những người giả dối. Giả dối ở đây tức là họ làm điều rất ác, rất là quấy, nhưng mà họ vẫn tung hô cái điều thiện, họ vẫn kêu gào cái điều thiện, là tại vì chính bản thân của họ phải nhìn nhận rằng những điều đó, những điều mà họ đang sống nó không có giá trị gì hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là có rất nhiều người độc tài thì họ vẫn sinh ở nước dân chủ, nước dân chủ có những cái nước mà nó rất là thiếu dân chủ, thiếu tự do thì luôn bao giờ họ cũng vô hào độc lập tự do. Đây sao vậy? Là tại vì bắt đầu mình nghe thì mình đâm ra mình chán ghét, nhưng mà ít nhất mình cho thấy một điều rằng bản thân của họ cũng không bằng lòng với giá trị của họ. Dạ, thì họ phải dùng một cái nhãn, một cái hiệu nào đó. Chứ nếu mà thật sự tự do, độc lập, dân chủ là những cái điều mà rỗng hết thì người ta không mượn cái danh của nó làm gì. Cũng giống như người ta nói là phải có vàng thật mới có vàng giả. Tức là tại sao ta là vàng giả, là tại vì có vàng thật được quý. Thì phải nói là một điều là chúng sanh trong cuộc đời này có nhiều khi họ làm những cái chuyện rất là xấu, họ sống những cái chuyện rất là xấu, nhưng mà họ vẫn luôn luôn phải nói về cái tốt, họ ca nghệ về cái tốt. Mình gọi đó là giả dối. Nhưng mà tại sao họ phải giả dối? Là tại vì họ hiểu trong thâm tâm của họ rằng họ phải sống với những cái nhãn hiệu như là độc tài, toàn kỹ, hay là ích kỷ, hay là tàn nhẫn, hay là bỏng rẽn, ganh tị. Nếu mà chúng ta tính ở trong những cái danh sách mà của tâm bất thuộc tánh bất thiện của ai thì làm, ví dụ như mình nói là si vô tàn, vô quý, phóng dật, rồi tham tà kiến, ngã mạn, sân tật, lợi hối, rồi hung tầm hoài nghi, chẳng hạn những cái bất thiện đó, nó mình phải nhìn nhận rằng khi mà mình có nó, mình sống với nó, mình trung thành với nó, thì thật ra có nhiều người sống trung thành như vậy, nhưng mà khi đem ra thì nó không đẹp đẽ gì hết. do đó nó không phát triển được. Thì cái cuộc sống mà người ta gọi là treo đồ heo bóng thịt chó đó mà lại được, tại vì tại vì rất là đơn giản là cái bất thiện nó không có giá trị. Và một điểm nữa là ngày điểm thứ ba mà chúng ta nói tại đây là cái chất liệu mà của cái ác đó, nó không dẫn đến chúng ta cái sự hưng hoan. Cái chất liệu của ác tâm, tâm bất thiện thì có tám tâm, tâm hoan hỷ, còn lại là thọ xả hay là thọ ưu là tâm sinh. Nhưng mà phải nói một điều rằng cái niềm vui của bất thiện của mình, chúng tôi lấy ví dụ là ngày hôm nay con người sống có nhiều cái rất là ác. Có những người mà họ chuyên môn họ ăn rất là ác, ví dụ như họ ăn ốc khỉ hay là hành hạ của thú đi bò ăn vậy này, thì lúc họ ăn họ cảm thấy rất là khoái trá, rất là thích thú. Nhưng mà sau đó rồi nghĩ lại, hay là người khác nghĩ về họ mà bảo mình vui thì thực sự cũng có gì để vui. Nhưng mà phải nói rằng có những tấm lòng hay có những con người mà trong cái tốt của họ, sau đó khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy rất là vui mà mình có thể nhớ hoài. Đó là mình nói chuyện của người khác, tới bản thân mình cũng vậy. Nếu mà mình sống mình phù hợp, mình suy nghĩ cho tận cùng thì những cái gì mà thuộc về bất thiện mà mình cảm thấy là mình vui nhất, mình hạnh phúc nhất thì nó chỉ có được một ngày một buổi thôi. Bây giờ có những người thứ gì họ rất là thích nhậu nhạc chẳng hạn, họ có một buổi tiệc, họ bỏ rất nhiều tiền về những buổi tiệc tinh mình, nhưng buổi tiệc tàn rồi thì sao thì nó không có cái gì để dừng lại, nó hoàn toàn không có tiền gì để dừng lại. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ ra một ngày giờ để làm chuyện gì có ý nghĩa mang tới cách thiện thì chúng ta có thể vui nhiều ngày, có thể làm cho chúng ta nhẹ nhàng, tức là làm cảm thấy này dẫn đến cảm thấy kinh đan, có hân hoan, có kinh đan và mình được vui về sau này. Ngay cả ở trong cộng đồng nhân loại mà khi mà chúng ta nói đến những công trình mà gọi là cống hiến và công trình phục vụ, thì thứ gì phải nói rằng cái gì mà nó có một cái giá trị thực sự thì nó tồn tại. Chúng tôi thấy công điểm là khi mà Hòa Thượng Minh Châu ngày rạch thì ở trước cái tháp của ngài, chúng tôi không được tận mắt thấy, nhưng mà chúng tôi thấy ở trên đây họ có ghi lần câu Phật ngôn, cái gì là lỗi cây thì nó tồn tại. Thì câu đó là một câu rất là thú vị. Cái gì mà nó là thực chất, nó là lỗi cây thực chất, thì nó mới có khả năng tồn tại. Còn cái gì là cây hoang cỏ dại thì nó sẽ tồn tại lâu dài. Khi mình chúng tôi lên trên vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ, nhưng trong cái đêm vừa rồi đó, thì có một điểm mà chúng tôi rất là thích thú cái cảnh rừng của Tây Bắc đó, là cái cây hoang cỏ dại đấy, mà những cái cây giống như là cây fir, tức là chúng ta gọi là cái tùng, cây pai, tức là cây thông, hay là cây cedar, hoặc giả là cypress, là cây bách, hay là cây olive, những cái cây đó thì nó mọc trong rừng rất là nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái cánh rừng bạc ngàn của vùng Đông Bắc thì chúng ta thấy rằng những đa số những cái cây mà có giá trị thực sự, như là cây maple hay là những cái cây mà chúng tôi vừa nói, nó tồn tại, nó đứng trong thiên nhiên. Nhưng mà riêng đối với những cái cây hoang cỏ dại thì thưa quý vị, nó không có sống lâu được, nó không có tồn tại lâu dài. Cái cánh rừng đó, nó tự nhiên nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là thú vị hơn là những cái rừng trồi, rừng hợp khác. Thì phải nói một điều là không hẳn là ở trên thế giới này rừng nào nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà rừng đó nó cũng nhắc cho chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh lớn, những hình ảnh vĩ đại mà có ảnh hưởng nhiều về sau trên phương diện văn hóa, trên phương diện xã hội đó, thì những hình ảnh đó nó phải có một cái sự cống hiến thật sự cho nhân loại. Còn những hình ảnh của những bạo chúa, của những người mà sống ích kỷ, những người mà đã một thời là mưa làm gió, thì thưa quý vị, người ta chỉ nói đến và nói nhưng không có gì để học, không có gì để nhớ. Riêng trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy một điều rằng những cái đẹp mà thật sự nó phải đến từ thiện, và khi nó đến từ thiện đó thì nó có cái tác động di truyền. Từ cái việc làm mà hồi tưởng nhớ lại, người ta có thể tạo ra cái niềm hân hoan, người ta có thể tạo ra cái niềm tạo sự kinh ngạc và cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, và người ta cũng có thể dùng nó trở thành một hành trang về lâu về dài, chứ không phải là chỉ đơn giản là cái chuyện đó làm đến cái cực điểm rồi thì thôi. Ở trong nhân gian Việt Nam của chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng nghe dùng cái chuyện người Bắc họ xài nhiều là chữ đoán, thì phải nói rằng những cái việc làm mà nó ác, những việc làm bất thiện, những việc làm vi kỷ, nó dùng chữ đoán mà ứng. Chúng ta không biết là ai đã nghĩ là chuyện đó, như là một cái người mà sống không có hậu thì gọi là đoán mà, nhà người đã đoán, hay là sống có hậu, sống hậu tức là mình sống tích đích được hưởng về lâu về dài. Chúng ta nghĩ những cái chuyện đó rất là đẹp, tại vì sao? Thì nó hợp với tinh thần Phật pháp. Đúng nghĩa Phật pháp á, thì người sống cái bất thiện nó rất là đoạn, mà cái người mà sống mà biết nghĩ đến người khác, người sống mà có cống hiến, người sống mà bằng thiện tâm á, thì đúng là sống có hậu, đúng là sống có đức. Mình sống sao mà khi mình nằm xuống người ta nghĩ đến mình, mà người ta nhớ, người ta thương mình á, thì chuyện đó gọi là sống có hậu. Có những người ở trong cuộc đời mà họ ra đi rồi đó, thì thật sự là không có ai mà muốn nhớ đó. Mình chỉ muốn quên đi trên mặt, quên đi cái sống từ sống về sống đỏ quá. Nhưng mà thật ra thì đó là cái thực tế của đời mà. Thật ra mình nói như thế, cái chuyện tâm lý là một điều mà người Ragesana nói rằng là thiền pháp nó cho chúng ta những cái tác động tâm lý, và tác động tâm lý đó nó tạo thành một cái ảnh hưởng dây chuyền lâu dài, vang xa, đi xa hơn. Trên phương diện vật lý của vài thứ gì? Ở trên phương diện vật lý đó, thì thật ra người ta nói rằng những cái thứ mà nó đi xa như là âm ba, tức là những cái làn sóng âm thanh hay là ánh sáng thì nó đi xa giờ nó tế nhị, nó nhẹ nhàng. Ở trong vật chất cái gì nặng nề nó không thể nào đi xa được hết. Ở vật chất, ngay cả trong kinh Phật mà dạy rằng những cái cảnh giới của các vị phạm thiên á, thì chỉ có gặp vị phạm thiên sắc giới thì trở cảnh sắc nó cảnh tinh, những cái gì cảnh khí cảnh địa xuống nó thô, cái thô nó không thể đi xa được. Thế là Đức Phật này dùng cái hình ảnh của cái vật mà gọi là vật nặng và vật nhẹ, cái vật nặng nó không thể nổi lên được. Và thì không, chúng ta thấy cái chuyện gì mà cái bản chất của cái mà nó nặng nó thì nó phải chìm xuống. Dạ, cái gì nó bay thì nó phải nhẹ nhàng. Chúng ta không có tin, phần lớn chúng ta không tin về nhẹ nhàng. Nhưng mà chính cái yếu tố kinh năng, yếu tố sự nhẹ nhàng là nó nói được cái phẩm chất của nội tại. Chúng ta tưởng tượng một buổi sáng mà mình đi mà trong lòng nó không chữ mặt, trong lòng không có ân quán, trong lòng nó không có cái chuyện mà phải mình phải phải nặng nề với người này, phải nặng nề người kia, thì đó là một buổi sáng rất hạnh phúc. Và buổi sáng rất hạnh phúc, chúng ta sống như vậy. Như thế buổi sáng mà ngồi nghĩ đến chuyện là giận người này vì người kia đấu tranh nước kia, tâm của chúng ta trở thành địa ngục. Và khi trở thành địa ngục thì chính mình thành nạn nhân của mình. Nên ở trong cuộc đời này mình có nhiều sự lựa chọn, mình có nhiều sự cống hiến, nhưng mà mình cống hiến cái gì đó, mình lựa chọn cái gì đó mà cho buổi sáng mình thức dậy mà tâm mình an lạc được, thì mình mới có cái hy vọng là lúc mình sắp ra đi tâm mình đã an lạc. Không có ai mà sống đời sống nặng nề, đời sống mà chịu nặng trong lòng mà họ ra đi thì an lạc hết. Mà cái chất của thiện và chất của bất thiện nó khác nhau ở chỗ đó, nó rất khác biệt. Khi mà chúng ta nói đến cái yếu tố thứ ba là ảnh hưởng ở trong lòng đó, thì chúng ta cũng phải nói đến cái ảnh hưởng của ngoại giới, tức là cái vĩ đại nhất của thế gian này, nó tác động sâu xa nhất của thế gian này, thì cái gì mà nó rất rộng lớn nhất, cái đó phải nó đến từ cái gì, từ cái chân thiện và mỹ. Thật ra thì ít có người nào mà có thể hình dung được ảnh hưởng của một vị Phật toàn giác như là Đức Phật đối với cái thế giới nhân thiên này đó. Chúng ta không hình dung ra được. Bảo thương ảnh hưởng một đời và ảnh hưởng nhiều đời, không phải một thế hệ mà ảnh hưởng nhiều thế hệ, và ảnh hưởng nó to lắm. Thế đó thưa quý vị, muốn có được những cái ảnh hưởng lớn chúng sanh trong cuộc đời như vậy, nó không có đơn giản là cái chất thiện nó phải đủ mạnh. Lấy ví dụ như Đức Phật ngày dạy về bốn giới pháp, bốn giới pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí tức là sự ban bố, ái ngữ tức là ở trong cái sự cảm thông, cái sự truyền đạt nó phải đủ cái sự hòa ái. Lợi hành tức là sống và mang lại lợi ích cho đời, cho người. Và đồng sự đó là cùng kê vai gánh vác. Bốn cái đó gọi là bốn cái giới pháp đó, nó tạo thành một cái tư duy thiện của chúng sanh trong cuộc đời. Và vì cái tư duy thiện đó mới tạo ra những cái hình ảnh đẹp và rộng lớn. Nếu mà chúng ta làm việc mà khi mà nhìn về hình ảnh của Đức Thế Tôn, Ngài là bậc mà có một cái hồi chúng tốt đẹp như là một vị đệ tử bên tay phải tay trái như Ngài Thánh Hệ Phất và Mạng Thiện Liên, như là vị thị giả như Tôn Giả Năng Đa, một những vị thí chủ như Vua Bình Sa Phương, Vua Ông Cấp Cô Độc hay là Vua Quy Sa Sa, hay trong một cái những vị đệ tử lỗi lạc của Ngài. Thật ra nếu mà chúng ta tính ra thì những đệ tử đó họ siêu việt nhiều nhiều phương diện lắm. Ngài Xá Lợi Phất Thích Ca Mâu Ni là hai bậc đại trí thức thời bấy giờ. Ngài Ma Ha Ki được xem như là một vị Bà La Môn rất là thông tuệ, rồi Ngài Ananda, Ngài Đức Sa, những vị hoàng tử mà rất là ưu tú của dòng họ Thích Ca. Thì nói chung thưa quý vị, để có cái khả năng mà cảm hóa những tâm hồn lớn, để có tạo khả năng mà có thể xây dựng một cái hội chúng mà với những con người ưu việt lỗi lạc như vậy, thì cái lực của Đức Phật phải lớn lắm. Chúng ta nói cái lực của thiện là lớn lắm. Cái con người, cái tâm hạn hẹp đó, họ thể là du học, họ thể nào là bao dung những cái tâm hồn lớn như vậy. Ở bên Hoa Kỳ ấy, thứ gì nó có trường hợp mà mình thấy người ta hay đề cập đến là một cái thành phố mà muốn phát triển về khoa học kỹ thuật, ví dụ như là Seattle hay là chúng ta nói Silicon Valley hay là Austin, thì nó phải có cái cơ sở giáo dục đủ lớn để đào tạo ra nhân tài. Mình cứ nghĩ thì mình không có nhân tài ở này mời chỗ khác đến, nhưng không phải như vậy. Mình mời là một lẽ, nhưng mà ở địa phương nó phải có khả năng sản sinh ra cái chất xám sản sinh ra nhân tài, để nó tạo thành một cái trung tâm về Hoa Kỳ lớn và kỳ đáng kể. Nó luôn luôn có những cái đòi hỏi, nó đòi hỏi cái tương liên quan như vậy. Và chỉ có khi nào làm đúng, chỉ có khi nào làm thật sự là chính xác, thì mình mới có thể xây dựng được những cái trung tâm lớn. Khi mà mình đi ngang một cái thành phố hay một cái xã hội mà gọi là đẹp, giàu có, phồn thịnh, thì mình thấy rằng ở trong đó đòi hỏi rất là nhiều cái bàn tay khéo léo, đòi hỏi rất là nhiều cái sự khôn ngoan. Chứ nếu mà một cái thế giới mà tạo nên bởi những con người ích kỷ, của những con người tranh danh đoạt lợi, những con người mà sân thi tiện bây giờ làm ra là như vậy. Chúng ta thấy những cái xã hội mà nó trì trệ tới trăm tiếng là tại vì sao vậy? Chúng ta không còn những cái bột lớn. Dạ, chúng ta không còn những cái đoạn mà giỏi để làm những chuyện đó. Đây đến này thì mình phải nhìn nhận. Dạ, đây đến này mình phải nhìn nhận là nếu mà muốn một cái xã hội phồn thịnh, muốn một đại đa số được dân chúng được nâng cao trình độ dân trí, thì nói theo kinh Phật thì cái chất của chánh pháp nó phải tồn tại, cái chất chánh pháp nó phải phổ cập trong dân gian. Không thể nào một cái xã hội mà thịnh trị mà cái chất liệu của cái thiện pháp, của cái chân pháp mà nó vắng mặt mà xây dựng được một xã hội tốt này, không có trường hợp đó. Thành ra cái ảnh hưởng của thiện lớn lắm. Khi mà chúng ta còn nhỏ đó, mình hay có cái cảm tưởng là những kẻ bỏ biền, những kẻ mà có vũ lực, ăn mặn nói bạo, thì những người đó mới là những người khống chế xã hội này. Thật ra nhiều lắm họ chỉ là cái anh chị xã hội đen thôi. Thật ra cái sự hung hăng á, nhiều lắm á, là nó chỉ là phiền vào hoàng sớm. Mà những cái làng sớm, những xã hội thì mới được phát triển thật sự, được phát triển tốt, nó phải là những đồ ốc tinh anh. Chứ không có làm đại nghiệp, làm chuyện lớn là đại sự, thì đồ ốc á, phải là đồ ốc lớn. Còn nếu mà cái đồ ốc với chúng ta bằng hạt tiêu, cái tâm hồn của chúng ta hạn hẹp thì chúng ta không thể làm việc lớn. Thì ở đây, qua bốn điều này đó, chúng ta có thể nhận ra một điểm là tính về đường dài thì cái pháp bất thiện và những cái gọi là phi phúc hạnh nó làm cho cuộc sống của chúng ta thui chột, làm cho cuộc sống chúng ta khắc nghiệt và nó không thể là hành trang khi nào chúng ta, mà nó chỉ là một cái căn bệnh di căn, nó là một cái chức năng y di căn thôi. Nếu nhiều lắm nó tồn tại như là di căn rồi, nhưng mà chính cái cách thiện nó mới tạo nên một sự tồn tại tốt đẹp về sau này. Thì cảnh giới đó nó mới thật sự là rộng lớn. Và chính tất cả những điều đó nó mới khẳng định là tại sao Ngài Nagasena Ngài trả lời rằng, nếu so sánh với cái điều phúc và tội đó, thì cái phúc nó cũng lớn hơn. Và chúng ta thấy tại sao gọi là công đức vô lượng. Nên ở đây trước khi cũng nói một điều rằng nhiều người đó họ nói rằng mình làm chuyện phước rồi thôi, mình đừng nghĩ tới rồi, nó không phải như vậy đó. Dạ, chúng ta nghĩ đến điều phước bây giờ cũng tốt hơn nghĩ đến những điều bất thiện đó. Mà cái tâm của chúng ta có hoan nghĩ với điều phước thì tâm chúng ta lại bị bận với những điều bất thiện. Thật ra vui với điều phước đó là chuyện tốt lắm. Ở trong kinh thì Đức Phật có dạy rằng cái phước mà nó viên mãn là nó do ba cái sự suy nghĩ, gọi là tư tiền, tư hiện, tư hậu, tức là nghĩ đến trước khi làm, suy nghĩ trong khi làm và suy nghĩ sau, tự nghĩ đến sau khi làm, sau khi làm xong mình nên nhớ những chuyện đó. Con người chúng ta là một người Phật tử hiếu đạo, khi mình đi đâu mình làm được chuyện gì tốt thì mình nên ghi lại ở trong lòng. Và do mình ghi lại ở trong lòng thì cái phước nó làm nó càng tăng trưởng lên. Đừng nghĩ là cái chuyện mà phước qua rồi nó phản ứng, cái phước đó nó làm cho chúng ta quan nghĩ thêm. Chúng tôi thưa quý vị rằng mỗi lần mà chúng tôi đi một cái nơi mà ở đó có được cái dịp mà để mà tạo phước như về quốc gia Phật giáo thì thấy nhận được, khi trở về thì thấy trong lòng nó có cái gì đó ấm cúng, nó có cái dư hương tồn tại lại. Nhưng mà nếu mà đi một chuyến mà nữa là đi chơi không một chỗ nào đó mà không có làm phước thì mình trở về mình cảm thấy cái gì đó nó đi về là thấy nó không có cái gì thêm nữa. Dạ, nó có gì thêm, đi chỉ ngồi ngó cảnh đẹp và thật chỗ lạ thôi, đi về thôi thì nó trở thành vô nghĩa. Do vậy chúng ta nên sống quan niệm, quý vị nhớ rằng khi mà mình tạo phước là mình trong lúc làm thiện mình hưởng thụ được hết cái tâm hân hoan là một lẽ. Cái thiện mà người khác làm là mình tùy thì cái đó nó cũng tốt rồi. Và cái phước của mình làm mình có thể hồi hướng, nó sẽ chia người khác thì đó lại là một cái giá trị khác nữa. Thành ra một người mà hiểu biết thì ở trong rất là nhiều trường hợp mình sống mình có thể hoan hỷ được. Ngay cả nhiều trường hợp như vậy, quý vị một người có cái tâm tùy hỷ phước thấy người khác làm được việc thì mình hoan hỷ, chỉ chừng đó thì người ta cho mình rất nhiều niềm vui rồi. Nếu chúng ta không có được cái tâm tùy hỷ phước, thấy người khác mà họ làm phước đó, mình đố kỵ, mình ghen ghét thì nó đã tạo cho mình một cái sự hẹp hòi, nó tạo cho mình một cái giới hạn và nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó cô độc. Nên chỉ cái chất của thiện, cái chất của thiện, cái chất của cái phước báo đó bao giờ nó cũng có tác dụng là lan rộng, bao giờ tác là rộng lớn. và chúng ta phải nói nó là vô lượng. Còn cái chất của bất thiện bao giờ nó cũng là hạn hẹp. Ở trong vật lý thì người ta cũng cho chúng ta biết rằng nó có những cái chất gọi là dẫn điện, gọi là conductor, có những cái mà gọi là super conductor, những cái chất dẫn điện mà rất là mạnh. Ví dụ chúng ta thấy cái dây plastic không thể truyền điện được, nhưng một cái dây bằng đồng bằng kim loại thì nó sẽ truyền điện đi. Và nhiều khi nó có những cái thứ bằng kiểu mà nó có khả năng truyền điện với những thứ không truyền điện được. Thì ở trong cuộc sống nó có những thứ mà nó có thể đưa chúng ta đến một cái cảnh giới đẹp hơn, rộng hơn, hoa nghĩ hơn, dễ dàng hơn. Thì cái đó nó phải là cái chất của thiện. Chỉ có chất của thiện mới khả năng hòa được. Nhưng mà có những thứ đó mà nó không thể nào giúp cho chúng ta mở rộng nội tâm, có cái nhìn được thoáng, được an lạc, đó là chất của bất thiện. Thật ra khi mà mình hiểu đi điều này thì mình nhớ như vậy. Lúc nào một cuộc sống mình nó căng thẳng, lúc nào cuộc sống mình nó phiền hà, lúc nào cuộc sống mình bực bội, thì mình nhớ rằng mình thiếu cái chất của thiện như là phước. À, chúng ta nói cái chuyện ở điểm này thực là khó tin, là ở tại một số các quốc gia đó mà người Phật tử thuần thành đó, họ hay lắm. Cái lúc đầu không ai lạc thì họ đi làm phước. Mình không ai lạc là cái gì? Mình lúc đầu không vui mình đi tiếp kiếm bạn để mình nói chuyện phiếm. Lúc đầu không vui mình tìm ai để mình chửi. Lúc đầu không vui mình email chửi đồ này chửi đồ kia. Cái đó mình không có hiểu đạo. Cái người mà hiểu đạo lúc nào mình buồn thì mới làm phước. Rất là đơn giản thôi, buồn là bước, là bước thì cho tâm nó hoan hỷ. Nhưng mà lạ là cái hiếu của chúng ta Phật Pháp đã có mặt 2000 năm rồi, nhưng mà có những việc căng thẳng chúng ta lại không hiểu gì. Rất ít Phật tử Việt Nam mà chúng tôi nghe nói được lúc này tự nhiên trong lòng buồn là để đi làm phước. Ít lắm thì vậy. Chúng tôi nói điều đó ra có lẽ là quý Phật tử cũng phiền. Khi mà chúng tôi sống tại các quốc gia Phật giáo, chúng tôi nghe rất là nhiều người họ nói rằng thỉnh sư ngày mai đến nhà Trai Tăng, lúc này con có chuyện phiền não quá. Mình mới nghe anh kỳ, tại sao cái chuyện họ phiền não, họ đang tăng tiền mỗi lần phước. Ngay cả cái gì cái nhiều người còn nhỏ đó mà họ buồn phiền trong công ăn việc làm, trong chỗ làm này nọ, thì buổi sáng họ cũng đi mua cái gì đó họ đi làm phước. Nếu chúng ta phiền não, nếu chúng ta căng thẳng, nếu chúng ta không an lạc mà chúng ta đi làm phước, nó vẫn tốt hơn chúng ta phiền não ta đi chửi đầu này chửi đầu kia, hay là chúng ta phiền não rồi chúng ta làm những chuyện mà nó không nên làm. Dạ. Lâu lâu chúng tôi nhận được nhiều email, những email internet người ta chuyển qua chuyển lại đó, thì chúng tôi nghĩ những điều này là thật ra đó, người ta làm việc đó không phải là vì chánh nghĩa. Thật ra người ta làm việc đó không phải là vì người ta họ biết làm cái gì cho họ ăn lạc. Một cái người mà thực sự tìm được cái chất liệu an lạc cho mình thì họ biết thì giờ làm những chuyện đó. Mà cái người mà tối ngày cứ chửi đầu này chửi đầu kia, tại vì sao vậy? Tại cuộc sống họ nó bế tắc quá. Nó giống như một cái chứng bệnh mà không may có đôi khi đó là một chứng bệnh của thời đại đó. Chứng bệnh thời đại là con người không biết mình phải làm cái gì, mình khổ quá, mình phiền hà quá, thì nên làm những chuyện gì đó công đức. Ngồi nghe pháp cũng là công đức, tụng kinh cũng là công đức, giúp cho người khác giúp lẫn công đức, hay là ít nhất là mình nên quan tâm đến những cái làm cho người ta bớt những cái khổ, phần nào đó cũng là công đức. Mà nếu mình làm những thứ đó thì mình an lạc. Bây giờ mình nhớ như vậy là mình muốn cái tâm mình rộng á thì mình nên sống với điều thiện, mình muốn mình an lạc thì mình nên sống với điều thiện, mình nên tạo phước. Và mình muốn cuộc sống của chúng ta mà nó có được một cái nơi nương tựa mà mình cảm thấy lâu dài, thì ít nhất mình phải có phước đức vì thân. Mình học Phật pháp mình phải nói một điều là tất cả những cái bất thiện pháp, tham sân si, tất cả những thứ đó rồi nó cũng theo sông biển. Chúng ta chưa thấy ai mà sống mà ích kỷ, chưa ai sống tàn nhẫn, chưa ai sống phiền não, mà những thứ đó nó làm cái hành trang cho họ đi mang theo, mình không thấy. Và do vậy khi nào mà mình nghe ai nói chữ vô lượng công đức thì mình sẽ hiểu như vậy, là cái chất của thiện, cái chất liệu của thiện, cái chất liệu của phước bây giờ nó cũng trọng. Và cái bản chất của bất thiện, bản chất của cái phi phúc của tội đó bây giờ nó cũng hẹp. Và nếu mình muốn sống với cảnh giới thì rộng thì mình nên sống với thiện pháp, điều đó biết gọi là vô lượng công đức. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lời tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử hoàn hiện chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem chư tăng các vị giảng sư gì đó. Hôm nay chúng ta có thượng đạo Đệ Siêu, thượng đạo Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, thượng đạo Pháp Chân. Chắc bây giờ chúng ta làm một chuyện hơi thay đổi một chút. Theo lời thì tổng vệ sĩ Vy Thính, đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Cái điều xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có lẽ đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta biết trong cuộc sống có những niềm vui nó bền, có những niềm vui nó ngắn ngủi. Thì có nhiều người họ nói như vậy là cái niềm vui nào nó nhẹ nhàng thì nó bền, mình thì vui là nó cực điểm thì nó lại không bền. Nhưng mà điều đó có đúng rồi không? Có những niềm vui rất là lớn và những niềm vui nó vẫn ảnh hưởng lâu dài, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy đọc lên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để giúp mình hành dạy những phát tính cùng chư tôn Đức Đại Nghị Nghị Thông Lực. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, một điều đó là trong tâm của chúng ta nó là cái những cái cảm thọ đó, thì nó có cái ba cái trạng thái, là khi mà mình vui, là khi mình không vui thì buồn, hoặc là khi mà mình không vui cũng không buồn, là trạng thái thọ xả. Một điều đó là đấy là khi mà cái ví dụ như chúng ta nói là chúng ta buồn hay là cái cảm giác mà đau đớn, chúng ta thấy là cảm giác mà đau đớn của xác thân ấy, thì ví dụ như mà mình bị đụng chạm, xúc chạm vào cơ thể, giật nóng hoặc giật gì đó làm cho cái cơ thể mình nó bị vết thương nó đau thì sự thật ra thì cái vết thương nó chỉ đau trong một thời gian chúng ta bị cái vết thương nó đang hoành hành. Nói về cảm thọ của xác thân ấy, thì đang hoành hành. Thì khi nào mà cái vết thương nó lành á, thì rõ ràng là cái vết thương nó không còn đau nữa. Nhưng mà nỗi đau của tinh thần á, tức là mình nói là cảm thọ của tâm của mình, khi mà mình buồn á, thì cái buồn đó thật sự ra thì chúng ta thấy nó lâu lắm. Nó không phải là có khi đó là chúng ta thấy dường như nó đã hết, nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ lại nó đó, thì nó trở thành lại một cái trạng thái lại lành, cho tâm của chúng ta nó buồn bực, nó khó chịu. Khi mà mình nhớ những cái điều gì đó mà không hài lòng hay là không vừa lòng mà vân vân, thì thấy là trong tâm của mình là nó cũng sanh ra một cái nỗi buồn. Mà mình nghĩ dường như là mấy năm qua đã trôi qua rồi, nghĩ là cái chuyện đó nó đã quên. Thì nếu khi mà mình quên á, thì có lẽ là mình không đau buồn. Nhưng mà khi mình chợt nhớ lại á, thì mình lại đau buồn. Lý do đó là xin cho là hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đang nói bị rớt ít. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái đó là mình nói đến cái trạng thái của cái tâm buồn. Đặc biệt là nếu như mà mình mình làm cho cái niềm cái sự buồn nó vắng đi á, là khi nào mà mình nghĩ đến một cái điều khác, hoặc là mình có một cái chất liệu gì đó để nghĩ rằng cái điều đó nó vốn là nó vui là như vậy, để rồi cái tâm của mình nó tự tìm cái sự nhẹ nhàng, mình không có sự buồn, không có sự buồn. Còn khi mà mình nói đến cái việc mà cái niềm vui đó, và cái niềm vui, để ý một điều đó là khi nào mà mình gặp cái chuyện, ví dụ gặp người thân hay hoặc là đợt một cái điều gì đó nó thuận lợi cho mình, thì mình nghĩ là mình đã thành công cái công việc đó thì mình vui rồi, thành công cái công việc đó mình vui. Hay hoặc là mình gặp cái người thân tái ngộ lại thì gặp cái người thân tái ngộ lại thì mình cảm thấy mình vui, vui được thật nhiều. Thì cái niềm vui đó thì chúng ta thấy rằng cái niềm vui này đó nó có thể là phụ thuộc vào ở bên ngoài và cũng như là trong nội tâm, đặc biệt là ở nội tâm đó. Khi nào mà cái ví dụ như mình nói rằng có những cái niềm vui mà mình thấy rằng nó không phải phụ thuộc vào ở bên ngoài. Ví dụ như là bây giờ mình nói rằng mình đi một cái người mà ở bên ngoài người ta được cái này, được cái kia, được về cái lợi đắc, được về cái thân bằng quyến thuộc, sự xung hợp thân bằng quyến thuộc, rồi hoặc là được thành công trên cái gì đó, thì người ta nghĩ là cái sự thành công đó là cái niềm vui của họ. Thì cái niềm vui mà khi nó thành công nó đến, lúc nào nó đến thì quả thật là nó vui, quả thật là nó vui. Rồi khi nào mà cái niềm vui đó mà nó còn tồn tại ở trong tâm mình thì quả thật là mình còn thấy nó vui. Nhưng mà khi nó mất đi thì rõ ràng là mình cảm thấy nó hụt hẫng, là mình buồn đi. Thì cái điều mà chúng ta thấy là một cái người mà tu, một cái người mà tập cho cái nội tâm của mình, tức là mình có quân tập cái nội tâm của mình, thì thật sự ra thì mình gặp cái chuyện gì á, mình cũng giữ ở một cái trạng thái mà theo chúng tôi nghĩ rằng là ở một trạng thái nó điềm đạm, nó điềm đạm. Điềm đạm tức là chúng ta không phải là mình quá vui để rồi tạo cái sự hụt hẫng hay là cái sự mất mát gì đó thì tạo ra cái sự buồn. Nhưng nếu mà mình đặt cái tâm chuẩn bị cho mình một cái tâm á, tức là gặp cái chuyện gì mà quá vui thì mình cũng tạo cho cái tâm của mình nó có một cái sự điềm đạm thản nhiên trước những cái điều đó, tức là mình không để quá vui đó để rồi bị mất đi cái đà mà tạo nên cái sự hụt hẫng mà mình buồn. Cho nên là những cái nỗi buồn á, tôi nghĩ rằng những cái niềm vui đó ở đây đó, thì rõ ràng là cái người mà ví dụ như mình nói rằng cái niềm vui của cái người mà thích độc cư, hay là một người mà thích ở một cái, tức là mình sống một có một cái cuộc sống dưỡng ly về thân, dưỡng ly về tâm á, thì mình sống dù ở cái nơi nào đi nữa, cái nơi đó là ở trong rừng, mặc dù là đứng ở cái mặt nào đó, thì người ta nói là tại sao mà mình ở cái chỗ gì mà thấy buồn heo hút quá, tức là không có một bóng người để đến, cũng không ai để nói chuyện, và cũng không có một cái gì để tạo cái niềm vui hết. Nhưng mà với một người mà sống dưỡng ly, tức là có một cái đời sống độc cư đó, thì thật sự ra đó, nếu như mà mình đứng ở góc độ ở ngoài đời, ở đời thường đó, thì mình quả thật là thấy là rất là buồn. Nội mà mình thấy rằng là một cái người tu ha, mình ở trong chùa thì công việc của mình là chỉ có cái niềm vui là mình hoặc là học, hoặc là hành, hoặc là chấp tác các công việc mà để mà mình gọi là mình tạo cái công quả ở trong chùa, thì mình nghĩ rằng cái điều đó là cái niềm vui của mình. Nhưng mà với một người ngoài đó thì người ta nghĩ rằng tại sao mà ở trong chùa được cũng hay, vì gì đó là rất là vắng, xung quanh là mình chỉ có những nhà sư thôi, có những nhà sư, những người bạn đồng tu với mình, rồi thỉnh thoảng thì cũng có năm ba Phật tử, rồi cũng có vài ba Phật tử họ đến, ngoại trừ ngày lễ thì đông, nhưng mà bình thường thì cũng có Phật tử họ tới luôn như vậy. Mà mình nói rằng nếu như người ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy rất là buồn, tại sao mà mình ở chịu nổi. Cái không gian thì xa làng xa xóm, rồi mình có một cái chỗ riêng như vậy, rồi tiêu tan thì mình xây quần cũng ba bốn vị, bốn năm vị, thì mình cứ ở xung quanh này, mình cũng tu tập cũng là như vậy. Cái công việc của mình thì chỉ xung quanh là những việc tu thôi. Ngoài công việc mà học hành ra thì thuyết pháp hoặc là tụng kinh rồi là ngồi thiền thì chỉ xung quanh như vậy. Mà mình thì mình tìm được cái niềm vui, trong khi cái người khác thì họ không, người bên ngoài người ta không thể nào tìm được cái niềm vui đó. Thì trở lại với một người mà thật sự là mình tìm được cái niềm vui nó không thuộc về ở bên ngoài đó, mà niềm vui từ ở trong nội tâm. Ví dụ như một người mà tu thiền, một người mà tu thiền là do cái tâm của họ không có bị xáo động, họ do họ có tu tập cho nên là họ không bị xáo động bởi những cái ngọn gió đời. Họ tập cho họ bớt đi những cái bị ảnh hưởng của ngọn gió đời, tức là khen chê, lợi lộc mất quyền này kia vân 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 vân. Thì khi mà họ không bị cái ảnh hưởng của ngọn gió đời đó thì cái tâm của họ có sự an tĩnh. Mà tâm của họ an tĩnh thì thật sự là ở một cái cảnh nào, ở trong một hoàn cảnh nào hay là một thời gian nào thì họ có cái niềm vui rất là lớn. Bởi vì họ không phải là cái niềm vui từ bên ngoài, mà niềm vui từ ở trong nội tâm. Thì cái niềm vui trong nội tâm, hỏi mình lấy cái gì ra để mà mình so sánh, thì thật sự chúng ta thấy nó rất là tế nhị, rất là nhẹ nhàng. Do cái tâm của mình nó chúng ta nói là chúng ta bị tâm của mình có tu tập, cho nên là cái xáo động của cái ngọn gió đời mình không có còn, mình không có, cho nên là mình cảm thấy mình an vui. Còn cái người mà được tranh hơn đoạt lợi, hay là người ta muốn được cái này được cái kia đó, mình thật sự ra là mình mong muốn được cái này được cái kia đó nhiều, thì chính vì vậy cho nên là mình cảm thấy nó khổ. Nó khổ, mình nói ở đây không có nghĩa là mình giống như là mình là vô tư hay là mình không bị chi phối. Nhưng là nếu như quả thật là Đức Phật này nói rằng nếu như mà mình có một đời sống diễn ly đó, cái tâm của mình không bị ảnh hưởng bởi những ngọn gió đời, không bị chi phối, hay là tâm của mình không bị xao động đó, xao động với cảnh đời đó, thì thật sự ra cái niềm vui đó nó bền lắm, và nó bền lắm. Mặc dù là chúng ta thấy niềm vui nó không phải là từ bên ngoài. Ví dụ như mình nói là bên ngoài đã anh em họp lại gặp nhau rồi chén thù chén tạc, rồi xong cái cuộc chén thù chén tạc đó rồi đó, thì ai về nhà nấy không, người ta nói cái câu là không có cuộc vui này là không có chuyện chia tay, là không có cuộc vui nào mà lại bền vững. Thì nói như vậy có nghĩa là cái vui gì mà ở bên ngoài mà chúng ta vay mượn đó, vay mượn cho cái này với cái kia, thì cái vui đó nó không có rõ ràng theo cái suy nghĩ của chúng tôi đó. Thật là khó bờ. Còn cái mà cái vui ở trong niềm tâm của mình á, thì thật sự là cái đó mới là cái niềm vui mà chúng ta nghĩ là vốn có của chính mình, và mình có vay mượn từ đâu, và đồng thời là mình cũng có được một cái niềm vui mà chúng tôi nghĩ là nó rất là bền vững, dù là ở trong một thời điểm nào, ở trong một hoàn cảnh nào, mình cũng tìm được cái niềm vui đó. Mặc dù là chúng ta thấy rất là khó đó, rất là khó đó, nhưng mà cái điều này á, rõ ràng là nếu như mà mình tập được đó, thì mình sẽ là có được cái niềm vui, mà thật sự cái niềm vui đó nó mới bền vững được. Và chính cái điều đó là của mình, của mình chứ không có ai cho mình. Còn cái khác mà ai lại bên ngoài đem lại đó, thì do có cái này, do có cái kia cho nên mình vui. Còn cái vui ở trong nội tâm mà Đức Phật này dạy là nếu như mình có cái cuộc sống mà diễn ly được các cái sự ràng buộc đó, thì rõ ràng là mình có được cái niềm vui rất là lớn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa, con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con vừa xin được phép xuống.
Sa thú, cái chuyện sự được pháp tịnh, xin được hỏi sự tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu thì pháp đăng nghe được, xin sự pháp đăng trả lời cho câu thôi số 2. Dường như sự pháp đăng có mặt ở trước máy, phải từ đầu tư nguyện. Ôi, giờ thấy sự pháp đăng đưa ra lời sự pháp tịnh. Sự pháp đăng ngày hôm nay chúng ta nói về cái công đức vô lượng, có người mà đặt vấn đề rằng nếu công đức vô lượng đó mà mình cứ tạo ra một phước đi, rồi mình cứ ngồi mình nghĩ, mình nhớ, mình phong hiển hoài thì nó sẽ tạo thêm phước hoài, nó có đúng như vậy không? Hay là cái công đức thì nó cũng có chừng mực nào đó rồi mình không thấy vui hoài nữa, mình phải tìm cái khác. Thì thưa ông đang có nghĩ rằng nếu mỗi lần mình nghĩ mình nhớ về công đức cũ mình quan nghĩ thì có phải chăng đó là một cách để chúng ta tạo thêm cái phước báo từ cái thiện hạnh mình đã làm? Xin thỉnh thưa ông đấy.
Trong cái câu hỏi chúng ta thì con lại nhớ thông tin Trung Bộ nói bài kinh là Đức Phật Kassapa hay có người tử Chô Thí Ba, mà một người đệ tử này Abhidhamma đấy, trong Trung Bộ kinh. Và khi mà nói đến mỗi lần mà được Đức Phật mà bút quật thực thì cái vị thanh niên này vui suốt nửa tháng trời, người mẹ thì quan hệ suốt một tuần lễ rồi. Còn khi mà nghe nói Đức Phật này cho tiêu đi cô đến lấy cái tâm để dọc về lấy lá lấy cái cầu lọt cái lọng cốc này thì cái người thanh niên này vui suốt một tháng này. Thì muốn nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái niềm vui mà nó được nhân lên như vậy đó, thì do mình gọi là giống như mình gọi là mình đối với mình và đối với Đức Phật thì có một cái điểm rất là đặc biệt thì trong cái câu chuyện đó cũng nói là như vậy. Và tuy là cái vị thanh niên thì nghèo nhưng mà cái thanh niên này có cái niềm quan trí, thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái phương pháp mà niệm trí đó là một cái phương pháp để tăng cường cái thiện tâm. Khi mình có bố thí thì mình nhớ là cái phước thí của mình đã bố thí, những cái việc mình làm đã làm, đó là những cái việc mà cái tâm của mình, cái tâm thiện mình tăng cường. Hai gì á, mình nhớ điều làm điều thiện là cái điều nên có, đó là cái tư duy nên có, cái phẩm nên có và cái tưởng nên có, cái tưởng thiện như vậy. Còn nếu mà mình có cơ hội thì mình cứ việc làm việc thiện, bởi vì có cơ hội làm việc thiện chứ không phải là mình làm việc thiện rồi thôi, mình nên làm những việc thiện rồi mà mình để cái thời gian của mình để nhớ cái việc thiện. Thường thường quý vị biết rằng ví dụ mình bố thí cúng dường chưa tăng lên thì chỉ trong vòng từ sáng đến chiều là mình từ sáng đến trưa mà học xong rồi, nhưng mà nếu nhiều ngày sau mình có rảnh rang mình lại nhớ việc thiện đó thì mình nhớ việc thiện đó thì trong hai thời gian đó là cái tâm của mình là việc Pavana tu tí bằng cái đề mục niệm khí, niệm sự bố thí, nhớ sự bố thí, ghi nhớ sự bố thí, đó là cái tâm thiện nó tăng trưởng lên, cái phước lành nó tăng trưởng nhiều hơn nữa, nên có cơ hội đi làm thiện. Nếu mà không có thời gian thì tâm tập việc làm không có hiện tại thì nó suy nghĩ về điều thiện, đó là cái điều kiện để tăng trưởng thì 10 cái pháp thiện niệm thì trong đó có niệm khí, niệm giới, niệm thiên. Ví dụ mình nói niệm giới thì suy nghĩ giới, còn niệm thí suy nghĩ thì bố thí. Những cái người bố thí mà được cao thượng thì mình có bố thí rồi, mình bắt đầu nhớ là mình bố thí để đoạn từ xa thì mình đã bố thí để đoạn từ xa rồi, bố thí để diệt lành thì mình đã bố thí rồi, bố thí để tạo phước ba la mật thì mình bố thí rồi. Mình nhớ mặt cái cách này cách kia đó thì tự nhiên cái niệm thí của mình nó tăng trưởng ở nhiều mức độ thì cái điều đó cái tâm lành của mình tăng trưởng nhiều thêm nữa. Nên Đức Phật ngày dạy cái pháp thiện niệm đó, người tu sĩ phải có thiện niệm Phật, thiện niệm pháp, thiện niệm tăng, thiện niệm thiên thế giới, thiện niệm thiên thiên, thiện niệm trí, là một cái pháp thiện niệm mà mình có được các là mình tăng trưởng lên từ cái thiện tâm mình mà tăng trưởng lên thêm để một cái pháp để mình nương trong cái tâm của mình. Bởi vì tưởng gì biết rằng mình là cái người tu sĩ thì mình phải học và có pháp nương, có gì pháp định lương, nếu mình muốn tu thiền quán thì mình phải có tâm tham, nhưng mà nếu không thì mình lên cái siêu vũ khí quỷ giới của mình, là cái điều mà tăng trưởng là cái kiểm pháp mà tăng trưởng từ từ lớn mạnh lên, cái cướp của nó tăng trưởng mạnh lên, cái tâm lớn mạnh lên trở thành cái tăng trưởng tâm. Còn nếu mà mình bố thí không nhớ là cái điều trong Phật pháp không có quyền, tại vì cái pháp tiếng niệm là thiền khí thì có, nhưng mà nó là không có quyền niệm với vũ khí không có, mình phải suy nghĩ. Tại vì cái tâm mình nếu mà không có làm việc không có suy nghĩ thì khác, nên Đức Phật ngày dạy mình phải nên suy nghĩ điều thiện, tích chứa điều thiện, chứa thiện bất an lạc, nghĩa là mình phải tích cái việc thiện mình bố thí, còn cái việc mình suy nghĩ điều thiện mình nên tích lũy nhiều, bởi vì cái lộ trình tâm của mình là cái tâm mình như là tham ác, tham ác là tại vì ác là tâm bất thiện, còn bây giờ cái tâm mình là vô tham vô sân và có trí tuệ, là mình không có nghĩ đến những cái việc tham lam mà mình nghĩ vô tham, nghĩ sự bố thí là cái phẩm tốt. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì xin trình bày, nhưng mà bây giờ thì mình trở lại, nói từ đó thì chuyên là mình biết có tự nhiên là không biết quyền không.
Sao tôi cứ trên là sự tự phát căn. Xin được hỏi sự tự tư nguyện, sự tự tư nguyện có nghe được không? Dạ, sự tự tư nguyện. Ví dụ một người họ tổ chức một lễ tại lễ tăng y, sau đó họ nhớ lại, họ nghĩ đến lễ tăng y và họ nói rằng mình đã tổ chức lễ tăng y rất là long trọng, ai đến dự cũng phải lễ mặt mình thì mình đã chi rất là nhiều tiền, hay là mình rất là giỏi, thì cái sự hãnh diện đó, cái sự hãnh diện vì mình đã làm một điều tốt, cái sự hãnh diện mà nó dựa cái tôi cái ta đó, nó khác với cái tâm quan hệ phước báo như thế nào. Có nhiều người lầm lẫn là hãy như mình làm gì gì xong mình nghĩ mình vui, đó là quan hệ phước báo. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình vui vì mình hãnh diện với cái mà mình làm, mình nghĩ vì cái từ ngã mình đó, thì điều đó cũng có được tính là một niềm quan hệ không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tổ tư.
Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Phật A Di Đà, như được chứng nhận rõ không ạ? Dạ, một phần cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Chúng con thành kính đảnh lễ đến Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, cùng kính lễ đến sư thầy hiền. Tôi tổ chức đảnh, tôi tổ pháp tăng, tôi tổ pháp tăng để thực tính đến thượng màn cùng chư tăng đại hiện diện. Thân chào đến quý phụng nữ cùng chư phụ nữ. Về kính bạch tương tọa, qua thực thì một cái niềm hoan hỷ từ nơi tâm. Điều đó được xuất phát xuyên qua rất là nhiều cái ý niệm hay cái ý vị của tâm. Một cái người mà người ta làm một cái đại lễ tăng y để cúng dường, ở đó cái tâm người ta quan hỷ là một cái việc phước rất lớn. Khi mà ta nhớ lại vì mình có nhiều tiền, vì mình được tổ chức một cuộc lễ lớn, vì tất cả mọi người được khen mình, thì lúc này cái tâm quan hỷ này nó thuộc về cái tính của tham dục, tức là được người ta khen mình, được người ta phải tân bốc mình, tức là cái tâm mình nó hướng về cái tham dục trong cái ngã chấp ta của mình, nó rất là khác. Bởi vì kính thưa quý vị, cái hậu báo nghiệp, cái tư hậu, tức là tư hiện tư hậu, cái tư hậu rất là quan trọng, nó có cái phước lớn nếu như chúng ta biết khéo mà chúng ta nhớ lại bằng cái gì bằng cái thực sự. Thay vì chúng ta phải suy nghĩ như vậy mà chúng ta suy nghĩ rằng mình đã tạo được công đức phước báo để cúng dường đến chư tăng, đó là mạng mạch, đó là mà Đức Phật ngài nói cái sự cúng dường về Ikatina đó hết sức là lớn lao, cái phước lành hết sức là lớn lao, được cúng dường như vậy đó chính là mình góp một phần công đức để duy trì mạng mạch của Phật pháp, cũng như để nuôi dưỡng cái truyền thống của tăng già y vàng. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy thôi là phước báo vô lượng, hơn là chúng ta cứ suy nghĩ rằng rồi người ta đi đâu người ta gặp mình cũng biết mình là hay là giỏi là giàu có, là mình chỉ mình mới tổ chức được cái lễ lớn như vậy, còn những người khác là không, hay chỉ mình mới là làm đại thí chủ còn những người khác là không. Quả thật như vậy thì cũng rất là tiếc. Và cũng như chư Phật tử chúng ta có một cái sự tùy hỷ cũng vậy. Nếu chư Phật tử tùy hỷ, chúng ta không làm được những cái phước như người ta, mà chúng ta khởi cái tâm lên bằng chúng ta cách tùy hỷ, sau khi mình thấy cái điều đó mình nhớ là ngày hôm đó mình có dự lễ giúp đi, và mình rất là quan hệ với cái phước báo mà khi hình khi mà thấy cái chư tăng đắp lên mình và nhì tất bạch tuyên ngôn để tăng giao y cho vị nào đó mà xứng đáng, và thấy là cái cuộc truyền trao y pháp đó nó rất là tốt đẹp và nó rất là hay, và cả đại chúng rất là quan hỷ. Chúng ta chỉ nhớ lại bằng tư hậu như vậy thôi, mà chúng ta cũng đã vô lượng công đức phước lành, chứ không là gì đến đi đến đó mà mình nghĩ rằng mình bây giờ mình không có làm cái gì hết trơn thì thôi mình buồn mình ngồi, hơn là mình cứ vui theo người. Dạ thì còn ở đây đó cũng là một cái niềm vui. Còn dĩ nhiên cái sự hoan hỷ mà nếu như với cái tâm mà bằng một cái định tâm, bằng cái sự suy nghĩ như đã nói, tức là chúng ta tiếp nối với vai trò hộ đạo hộ pháp mà người cư sĩ làm, bằng cái thiện tâm như vậy thì phước báo nó lớn. Thì cái sự hoan hỷ này nó khác hơn là cái sự hoan hỷ mà có hỷ tham đó, nó phối hợp. Còn cái sự hoan hỷ này nó chính là tâm đại thiện thọ hỷ, hết sức là tốt đẹp. Còn ở kia tức là nó có cái hỷ tham, tức là tâm tham ở đó, tức là nó thọ hỷ, nó hợp với tà kiến. Thì ở đây chúng ta thấy nó rất là xa. Nếu như mình làm phước bằng cái tâm quan hỷ, không cần phải báo công, không cần phải tình, không cần phải phật, không cần phải la làng la sớm gì, hơn là một người làm là phải có tên tôi nha. Không có tên tôi là tôi buồn, mà có tên tôi mới được, bởi vì tôi đóng bao nhiêu tiền, bởi vì tôi góp bao nhiêu của, cái đó nó không bằng. Tâm của chúng ta cũng dường thế là đầy đủ, hoặc được chuyển đến tận nơi chư tăng cúng, tận nơi chùa. Thì đây chính là một điều mà đây chính là một cái tâm của một đại hùng đại lực, mà không cần phải tên tuổi, không cần phải chào đón, không cần phải mà trưng bày ra, thì quả thật cái giá trị này rất là to lớn. Mình là mình biết, có chư thiên biết, và đối diện với phước báo mình có cái quả là cái tâm quan hệ nó lớn lắm. Còn nếu như mà làm vì vui, cô Nguyễn Thị A, cô Nguyễn Thị B là người đốc đầu trong danh sách và người coi như là mạnh thường quân đi đâu, rồi bao nhiêu đó gì đó, cái trời mình tự nhiên mình vui, người ta mình được đóng nhiều, người ta vui, mình vui ra, thì cái tâm đó thì quá thật thì nó không có cái phước, vì cái phước nó hàng ngũ, nó kết quả nó không như ý, nó không đưa đến một cái kết quả sinh y, không đưa đến kết quả coi như là mang tính tức là tốt đẹp, mà trong tinh thần Phật pháp chúng ta thường gọi tức là chúng ta làm phước để dứt bỏ cái lòng bọn sẻ, cái lòng tham ái chấp của mình. Thì vô tình nếu chúng ta làm phước mà bằng một cái ái tham như vậy, thì chẳng qua đó chúng ta mua cái bỏ tiền ra để mua một cái ái tham này bằng cái ái tham kia, thì như vậy thì rất là tiếc. Và kinh mà thượng tọa có câu điều xin trình bày và phân tích như vậy. Nếu có điều gì cần phải thì kinh của thượng tọa cũng với ngài là một thầy nhá.
Sao thú cái chuyện thượng tọa chuẩn bị đại lý pháp tính là đại lý pháp tính có mặt ở trước mấy không? Nếu đại lý pháp tính có mặt ở trước mấy xin giải thích. Đại lý pháp tính thường thường mình thấy rằng người ta hay xu hướng ai vui theo kẻ ác nhiều hơn là xu hướng theo người thiện. Nhưng mà tại sao chúng ta cũng lấy một điểm là những cái ác, cái bất thiện đó, nó không có tồn tại rộng lớn nhiều thế hệ như là cái thiện. Cái gì mà như ta nói cái lỗi cây, cái gì là lỗi cây thì nó tồn tại. Thì như vậy có nhiều người phân vân là đối với chúng sinh đó, thì nó dễ theo cái thiện nhiều hay là dễ theo cái ác nhiều. Mà nếu vậy, nếu người ta dễ theo cái ác nhiều, tại sao mà cái ác, những cái ác xấu đó, nó không có tồn tại rộng lớn và lâu dài giống như cái thiện? Cái tỉnh đại lý pháp tính.
là một bậc thầy giáo, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kịch Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Vị Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tôn nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính mặt thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là thật sự thường thường thì mình thấy rằng là cái ác người ta sẽ vui thích theo, hoặc là người ta sẽ bắt chước, hoặc là có cái xu hướng theo đó rất là nhiều, có cái xu hướng theo đó rất là nhiều. Còn ngược lại thì đối với những cái điều thiện thì hình như là họ phải học lại chậm chậm từ từ. Có nghĩa là ở đây thì quý vị biết là cũng như ví dụ như là có cái thời gian chúng tôi dạy những cái chú tiểu, những cái chú giới tử đó, thì có những lúc quý vị biết rằng ví dụ như học kinh Mali đi, thì những cái vị này rất là khó, mà như là cái sự thuộc á nó rất là chậm. Nhưng mà ấy mà ai mà nói một cái câu thơ nào hoặc là ai mà có một cái tật gì đó, thì những cái người nhỏ này người ta bắt chước rất là nhiều. Quý vị biết rằng có những cái thí dụ như quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở gần với những vị sa di và giới tử, thí dụ như quý vị thấy rằng mình thấy những cái vị đó, người ta những cái vị đó những cái chúng còn nhỏ mà có những cái biểu hiện gì thì lúc đó chúng tôi nhìn xung quanh, nhìn xung quanh mình biết rằng là có một cái gì đó nó khác lạ, nó xuất hiện. Ví dụ như quý vị biết rằng có lúc chúng tôi để ý tại sao mấy cái chú giới tử bây giờ thì thích mang những cái loại dép cao. Thế là ví dụ như là những cái đôi dép da mà dép cao, thì mình biết rằng là do là những chú này đã thấy một người nào đó, một ai đó mang những cái đôi dép này mà đẹp, mà những cái người đó thì thường thường là những cái ví dụ như là cái thần tượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói chuyện ngoài đời mình dễ hiểu lắm quý vị. Ví dụ như chúng tôi nhìn những cái chiếc vòng đeo tay, mình thấy tự nhiên cái thời nay đó những chàng thanh niên, những cái anh thanh niên ảnh đeo những cái vòng ở trên tay bằng đá hoặc là bằng ngà hoặc là bằng cái này bằng cái kia, thì mình không biết là tại sao cái phong trào này nó phát lên như vậy. Một lần đó chúng tôi tình cờ chúng tôi thấy rằng những người ca sĩ nổi tiếng, người ta đeo những cái dòng đó, thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ai mà hâm mộ những vị ca sĩ đó thì tự nhiên người ta có tiền là người ta sẽ tìm những cái kiểu vòng đó để mà người ta đeo. Thì trở lại với cái câu thảo luận này đó, thì quý vị thấy rằng ở đây mình chưa nói về cái xấu ác gì hết, nhưng mà ở đây mình thấy rằng là nói về cái tinh hướng mà người ta, ví dụ như là những cái gì mà nó thuộc về xa hoa, hoặc là những cái gì mà nó thuộc về mà chân diện, hoặc là những cái gì mà nó thuộc về ví dụ như là có một cái sự là hưởng thụ, thì mọi người ta bắt chước rất là nhiều, nhưng mà đối với những cái điều thiện thì người ta hình như là người ta quên đi, hay là người ta vô tình người ta sơ ý đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cũng có những cái sự thành đạt như vậy. Ví dụ như đơn cử là mình nói về những vị ca sĩ đi, thì người ta đeo những cái đồ đó thì mình cũng thấy là cái mặt nổi đi, nhưng mà người ta chỉ tìm những cái khía cạnh đó để người ta bắt chước theo thôi, nhưng mà không bao giờ người ta tìm lại coi cái thời gian cái sự sinh hoạt của người ca sĩ đó như thế nào. Ví dụ như những người ca sĩ, quý vị thấy rằng họ cũng có một cái lịch sinh hoạt trong một ngày nó rất là chặt chẽ. Ví dụ như họ ăn những gì họ cần ăn, hoặc là họ sinh hoạt ở trong một cái thời gian, ví dụ như là ngủ đúng giờ, hoặc là trong ngày họ cũng để dành ra một cái thời gian để mà họ giữ gìn sức khỏe, vân vân. Thì chúng tôi đơn cử ra những cái trường hợp này để ý chúng tôi muốn nói rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng những cái gì mà nó thuộc về hưởng thụ thì người ta bắt chước rất là nhiều, nó rất là dễ. Nhưng mà tại sao những cái điều thiện người ta không bắt chước được, người ta không có xu hướng theo được, quý vị? Tại sao vậy? Tại vì những cái điều thiện á, thường thường chúng ta phải khép mình ở trong khuôn khổ, mà ngược lại á, thì chúng ta thì đa phần thích thả mình theo cái ý của mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, cũng ở trong những cái điều này mà quý vị thấy rằng, thí dụ như ở trong chúng ta sinh hoạt đi, thì thường thường á, có một số người á, người ta thích nói theo cái ý của mình, thấy cái ý của người ta suy nghĩ như thế nào, người ta sẽ nói như vậy, chứ người ta không nghĩ rằng người khác đâu. Thí dụ như mà mình thấy rằng không bao giờ mà người ta suy nghĩ đến những cái điều đó, tại vì cái điều này nó xấu đi, cái điều này nó dễ thực hiện quá, mà nó dễ thực hiện quá. Còn nếu mà nói về cái điều khó mà thực hiện là sao? Trước khi chúng ta nói cái gì, trước khi chúng ta buông một cái lời gì ra, hoặc là trước khi chúng ta có một cái hành động gì đó, chúng ta phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, rồi chúng ta cân nhắc từ từ, rồi chúng ta mới có hành động. Thì quý vị thấy rằng đây là những hành động của bậc trí, mà bậc trí mà muốn có những hành động đó thì phải phải bỏ ra rất nhiều cái công sức, rất là nhiều cái công sức. Chính vì cái sự suy nghĩ đó, chính vì cái đó mà ngày giờ chúng ta ở ngoài đời thì thường thường quý vị thấy rằng họ ít có hết mình ở trong khuôn khổ. Thí dụ như quý vị thấy rằng cũng như có những cái trường hợp chúng tôi cũng như là mình thấy ở bên ngoài cái cuộc sống nó có rất là nhiều. Thí dụ như hồi nay anh thiếu niên hãy mà buồn cha mẹ thì cũng lao đầu và ăn chơi, hoặc là cái sự mà học mà thua kém người khác, rồi cũng tuổi thân rồi này kia, rồi cũng buông thả mình ở trong những cuộc sống vân vân. Thì thật sự ra những cái điều này quý vị thấy rằng thường thường những cái khuynh hướng này nó dễ hành theo, nó dễ hành theo. Chứ nếu mà ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái người mà người ta có sự hiểu biết đi, người ta thấy rằng tại sao cái người kia đó thì họ ít ý kiến, và cái người này thì tại còn đối với mình thì tại sao có nhiều cái ý kiến, có nhiều cái ý kiến như vậy. Thì khi mà mình suy xét là đâu phải là mọi người người ta thua mình, nhưng mà vì rằng người ta cũng như là có cái sự hiểu biết nên người ta mới không làm như vậy. Thì những cái điều đó, khi mà mình mà muốn mà tạo được, hoặc là mình mà muốn có những cái tâm đó, thì thường thường chúng ta phải có cái sự suy xét thật kỹ trước khi nói, hoặc là suy xét thật kỹ trước khi làm, vì rằng chúng ta không muốn làm khổ mình, hoặc là không muốn làm khổ người. Rồi quý vị thấy rằng những cái phương hướng đó, thật sự ra đó, những cái phương hướng hết này là không phải mà nó được kéo dài nổi vì không phải. Thường thường quý vị thấy rằng có những cái sự làm ác là cái số lượng làm ác nó nhiều, chứ không phải rằng là cái sự làm ác này nó được kéo dài. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình đọc báo cái tình hình xã hội hiện nay, quý vị thấy rằng có rất là nhiều vụ, có rất là nhiều cái vụ án của những cái người ác vân vân, nhưng mà cái vụ án của cái, ví dụ như cái người làm ác thì quý vị thấy rằng là nó nhiều người làm ác, nhưng mà cái sự làm ác đó thì quý vị thấy rằng thời gian nó không dài, quý vị, thời gian nó không dài. Ở đây đó, mình chưa nói về cái sự sống về lo âu trong những ngày tháng, những ngày tháng mà mình đã lỡ làm những cái chuyện ác. Thành ra nó có nhiều người ta lầm lẫn, người ta nói rằng là tại sao ví dụ như là những người mà làm ác á, người ta sống lâu, hoặc là người ta có một cái thời gian hưởng thụ lâu, thì thật sự ra cái điều này nó không phải. Ví dụ như chúng ta đọc báo, chúng ta thấy rằng một ngày có bao nhiêu vụ, có bao nhiêu vụ cái vụ án ác như vậy, nhưng là chúng ta phải biết rằng đó là cái số lượng nó nhiều, nhưng mà đối với những người làm ác á, thì cái thời gian của người ta sống ung dung thì nó không nhiều. Và thành ra có nhiều khi chúng ta bị lầm lẫn về cái điều này, chính vì cái chỗ đó, chính vì cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng tại sao cái những cái sự ác đó nó không có tồn tại, quý vị. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với ở trong lời của Đức Phật dạy, khi mà chúng ta học về giáo lý cũng vậy, những cái gì mà thuộc về cốt lõi, những cái gì mà thuộc về cốt lõi của Đức Phật dạy, thì đó sẽ được duy trì rất là lâu, quý vị. Dù do có những người người ta có cái, cũng như là người ta có cái tâm người ta muốn thay trắng để mà đổi đen, hoặc là người ta muốn thay đổi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra không bao giờ được, không bao giờ được. tại sao vậy vậy? Tại vì chân lý thì lúc nào nó cũng là chân lý. Cái gì nó thuộc về sự thật thì lúc nào nó cũng thuộc về sự thật. Chính vì vậy mà nó đứng bền hoặc là nó đứng vững. Cũng như chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta mua những cái đồ mà nó đồ tốt đi. Cái đồ tốt thật sự, nó cái bản chất nó là một cái đồ tốt. Thì những cái đồ đó là tự nhiên, dù cho chúng ta có xài cách nào đi nữa, thì cái đồ nó vẫn bền. Còn nếu mà chúng ta mà mua nhầm một cái đồ dởm rồi, mà chúng ta cố gắng chúng ta bảo quản hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta giữ gìn, thì đến một lúc nào đó nó cũng không hư không. Nó không bao giờ mà có cái thời gian nó tồn tại nó dài như là một cái đồ tốt. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng là đối với những cái điều mà mình làm ác thì không thể nào mà nó tồn tại, mình không có che giấu, mà mình không có bao giờ mà mình che giấu được những cái điều đó. Chính vì vậy mà nó bị người ta chê trách hoặc là bị người ta phát hiện, chính vì vậy mà nó sẽ biến mất. Có nghĩa là nó không có bền vững được. Còn đối với những cái điều mà nó thiền thì dù có người xu hướng hay là không có người xu hướng, nhưng mà những cái vấn đề đó nó vẫn được tồn tại, vì đó là một cái chân lý hoặc là đó là một cái cốt lõi sự thật, nó là như vậy, nên không có ai thay trắng đổi đen hoặc là không có ai giờ đổi được hết, do nó bản thân nó là như vậy. Thành ra nó có mang một cái tính chất tồn tại rất là lâu dài. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 mà Tường Tổ đã nêu ra. Nếu còn thiếu cái điều chi nữa thì con xin thỉnh Thượng Tọa nhất đẳng quan nghĩ bổ túc thêm cho nó sáng tỏ, để đem lại lợi ích cho đại chúng trong đường được nghe. Nam mô Bụt Thầy. Sa
thưa quý thiền đại đức Pháp Tính, chứ bạch sư tổ tịch sư không biết là Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu được rồi, bạch sư tổ tịch sư có một điều này mà bình thường mình rất là khó phân biệt, là thọ hỷ ở trong tập tha, thọ hỷ trong tập bất thiện, và cái thọ hỷ mà do cái phước hạnh, mà do cái thiện tâm mà chúng ta tạo ra. Nếu ví dụ như là một người trong lúc họ ăn nhậu, họ cảm thấy rất là vui, rất là hỷ hà, mà họ cũng tin rằng cái vui cái hỷ hạ đó từ lúc mình ăn nhậu, tức là mình đang hưởng phước, và hãy cái gì vui là hưởng phước rồi, và cái gì vui thì vui là hưởng phước rồi, thì bên thì tọa thời siêu cái niềm vui ở trong tâm tham á, cái thọ hỷ trong tâm tham á, nó khác với cái niềm vui của một người hưởng được cái phước như thế nào? Chúng ta có phân biệt đó giữa cái ai thì nào không? Kính thỉnh thì tọa thời siêu quan nghĩ nó rõ về điều này.
Nhưng mà mình thấy cái này là học tự nhiên, nhưng mà không có gì kỹ thuật. Anh giờ nghĩ học từ đâu? Thì tức là cái này đến cái gì? Nếu mình gọi là thọ hỷ, dù mình là tác, thì thọ từ sở này nó đều có ý nghĩa giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là thọ nó phát tranh, thọ ý mình là phát tranh á, nó câu hành, nó câu hưởng với tâm nào thì lúc đó chúng ta mới tính là tốt hay là xấu, là nên khó hay là không nên khó. Ở đây là cái gì? Nếu mà thọ hỷ Nam. Thì nó khác hơn cái thọ hỷ ở trong tâm thiện, và nó khác hơn thọ hỷ ở trong tâm hòa. Thọ hỷ trong tâm tham chắc chắn là thọ hỷ đâu có cái sự dính mắt, cái sự bám bám víu bám chắc vào cái cảnh vui, đó là chưa kể thọ hỷ của đồng tham. Đồng tham tương đương với tập tiến biến sẽ tắt tâm của tâm. Nếu như một người mà vui trong cái cảnh tốt, họ được giàu có hoặc là họ được ăn sung mặn sướng chẳng hạn, thì trong lúc mà họ khởi lên cái tâm vui tâm thỏa ý thì nó chỉ có hai trường hợp, chứ họ không có nghĩ rằng là họ đang hưởng phước. Một là trường hợp họ chấp thủ vào cái cảnh đẹp cảnh tốt đó với những lòng kiêu mạn tự hào là ta được hạnh phúc hơn người khác, thì cái gọi là ma lăng chê cái cá ở trong cái tâm tham ly tận ý, cái tâm sở hạn để cho cũng được cái pháp bất thiện. Còn hai là nếu như mà người này mà họ khởi lên cái tâm tham hưởng thụ cái cảnh tốt, cái cảnh thuận lợi mà họ nghĩ rằng là không có lỗi lầm gì, không có tội lỗi gì, vì họ có cái điều may mắn, thì như vậy người này rơi vào cái tình trạng người tham ưu tận đi. Cả hai cái trường hợp đó, cái thọ hỷ đó mà Đức Phật thì gọi là hỷ trong nhân duyên tập, thì trong cái bài kinh giải thích sở vấn sắc cấp anh ha, Đức Phật này có giải thích như thế. Vì là hỷ đó nó làm cho bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp bị suy giảm, cho nên cái loại hỷ đó là hỷ của tâm tham là không nên tăng trưởng. Còn bây giờ chúng ta trở lại với thọ hỷ của tâm thiện. Cái thọ hỷ của tâm thiện vui, vui với cái tính chất liên tha hay là vô tha Alopat. Bởi vì khi mà họ làm được một cái thiện phước, họ nghĩ đến cái tính cách thanh tịnh của cái hành động, trong sạch của hành động mà họ vui. Nhưng trong pháp cú sinh Đức Phật cũng có dạy rằng nay vui đời sao vui, làm phước hay được vui, người vui người ăn vui cái nhiệt định mình làm. Hoặc là câu nay vui đời sao vui là phước hay được vui, vui thì chỉ nghĩ chăn thiện thú vui thật. Thì như vậy ở đây đó, khi một người mà họ làm cái điều thiện, họ nghĩ đến cái tính cách thanh tịnh, an tịnh và vô tham của cái hành động đó, mà họ vui thì cái vui này là cái cảm thấy vui này là vui của thiện pháp. Vui này nó khác hơn cái vui của tâm tham dưới khổ. Và đó là một cái loại thọ hỷ mà Đức Phật này dạy là nên thanh tịnh, nên hành trì. Vì sao vậy? Vì cái loại hỷ đó, cái niềm vui đó nó làm cho tăng trưởng thiện pháp, và làm cho chi nhớ nát tan. Chúng ta cũng có thí dụ như thế này: nếu như rau quả mà nó xanh tốt do được trồng ở trên một mảnh đất màu mỡ thì cái rau quả đó là nó tốt thật, khi chúng ta ăn vào thì bổ khỏe. Nhưng mà thời bây giờ người ta có chế tạo ra một cái loại thuốc kích thích rau quả hay là để giữ thương rau quả, và những người làm vườn, làm rẫy hoặc là buôn bán rau quả, họ sử dụng cái loại nước đó để họ ngâm rau củ, rau quả vào trong cái chậu nước, cái thau nước mà là thuốc, và giữ tươi xanh để bán cho khách. Khách người ta thấy vậy, người ta không có cái gì, người ta đem về một là ăn vào nó sẽ có hại đến sức khỏe, hai nữa là vẫn không có lâu, từ sáng đến chiều khi mà nó đã hết thuốc rồi thì nó bị thối rữa đi. Cho nên ở đây hai cái cảm thấy tăng tốt, nhưng mà tăng tốt với cái sự hấp thụ thấp thì nhiều màu mỡ, thì như vậy cái trạng thái tăng tốt đó là cái thức ăn của cái vật thực bổ khỏe. Còn cái trạng thái tăng tốt mà do thuốc nó giữ lại thì cái trạng thái tăng tốt này nó sẽ đưa nó lại, cũng như tham của thọ nghĩ thì nó đưa đến cái sự tai hại. Mặc dù người ta cho rằng là có tiền mà hưởng thụ được tài sản, được vật thực, là hưởng thụ gọi là hưởng phước, nhưng mà cái chuyện hưởng phước là một lẽ, còn cái chuyện mà tham họ hỉ thì trong trường hợp nó là có tác hại. Còn khi mà chúng ta vui được thiện pháp thì cái trạng thái vui đó là vui lành mạnh, thì cái trạng thái này nó sẽ đưa đến một cái trạng thái an vui mà không có nỗi lòng. Cho nên giữa hai cái thọ hỷ và thọ hỷ của tham và thọ hỷ của thiện, chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải phân biệt bằng cách đó chúng ta nhớ tính chất. Và chúng tôi có đưa ra một thí dụ là cái cảm thấy tăng tốt, tăng tươi, cảm thấy tăng tươi của rau củ, rau quả mà được ngâm ở trong thuốc nó khác. Còn tăng tươi mà do nơi đất màu mỡ là khác. Ở hai trường hợp này chúng tôi cũng được trả lời cho con hỏi sự khởi đến đạo của mình. Năm mươi của thầy
bất kỳ từ xưa muốn hỏi sư tọa thêm một câu nữa liên quan đến bài học ngày hôm nay. Chúng ta thấy có những cái vị vua chúa rất là tàn bạo, nhưng mà họ là thâu tóm được một cái gia sản rộng lớn. Thì có người nói rằng cái chuyện mà cái gia sản rộng lớn của vị đó là kết quả của một cái chính sách xâm lăng tàn bạo, mà cũng có người lý luận rằng tuy vậy nó cũng là cái phước vị đó, nếu không có phước vị đó thì có cái gia sản rộng lớn như vậy được. Thì theo cái nhìn về nghiệp báo thì từ đầu tôi suy nghĩ rằng cái chuyện mà một cái người ác mà có thể tạo dựng một cái cơ nghiệp lớn bằng cái ác nghiệp đó, thì ở trong đó có sự điều phần của phước trong đó, tức là họ phải có một cái phước cũng như quy luật gì quá khứ để họ sẽ đạt được điều hay không. Xin thỉnh thì tôi sư quan nghĩ làm rõ điều này.
tức là sự tâm thức của mình. Vấn đề này ở trong Phật pháp vẫn thừa nhận rằng là những cái chúng sanh đó họ có những cái phước báo nhưng không phải là phù hợp. Do một cái gì phước phước nào nguyện cái phước báo đó cho được thành tựu cái quyền lực ở trong tương lai, họ chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà vì rằng làm việc phước đó không phải bằng cái niềm tin nhân quả nghiệp báo, họ không làm bằng cái tâm thiện hợp trí khởi lên cái sự nhàm chán ý nghi đối với pháp hữu vi hay là luân hồi, cho nên bây giờ họ được cái quả phước là họ có quyền lực. Và khi mà họ có quyền lực như vậy thì lại cái tâm động lực trong cái nát của họ là cái tâm bất thiện lớn mạnh. Do đó nếu mà chúng ta được nghe hiện tại thì nó nằm do quá bạo tàn, cho nên có được một cái sự gian thương rộng lớn như vậy. Nhưng mà cái đó là người ta chỉ nói, chỉ thấy trong hiện tại, người ta thấy cái mốt mà Phật hình dung thôi. Nhưng mà ở đây nếu như một người trí và suy nghĩ theo cái lý nghiệp báo thì biết rằng là có những hành động ác ngay trong hiện tại người ta tưởng rất là ngọt, khi mà ác nghiệp chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi rồi thì kẻ ác mới thấy là đắng. Cũng vậy với những người bạo tàn không ác như thế, họ làm được gì chẳng qua là họ đương thời do cái quả nghiệp của quá khứ mà họ lập phước của nghĩ đó nó phát thành lên thôi. Nhưng mà chính do cái hành vi ác của họ ngay trong hiện tại nó sẽ làm cho cái phước được không có đủ quả lâu dài. Một thời gian sau thì nó cũng sẽ đi lại suy sụp. Mà trong cái trạng thái suy sụp như là đó, kẻ ác cũng sẽ hướng nó sẽ bị một cái tình trạng bi đát hơn.
Bất thiết từ xưa, xin giới thiệu đó rất biết cái sự tổ quốc kỳ diệu, không biết rồi, tiếp đến sự tổ quốc kỳ không biết rồi. Tiếp theo xin hỏi biết sự việc có nghe được chúng tôi nói không? Dường như là từ đầu từ xưa, dường như từ đầu từ xưa không có mặt ở trước mắt. Bất thường từ xưa thì tôi có nghe được không? Thưa thì chắc là thì tôi từ xưa đang có vấn đề rồi, chúng ta sắp hết giờ rồi. Xin thỉnh là thì tôi hóa tinh, thì tôi hóa tinh có còn ở trước máy không? Xin thỉnh sự tổ tư quyền, sự tổ tư quyền có còn ở trước mắt không? Thưa Tổ Tiểu Quyền, Thưa Tổng Thiên tiếp lời Thưa Tổ Tiểu Siêu để trả lời câu hỏi vừa nêu là cái thành công của những người ác ở trong nó có cái nó có cái sự hỗ trợ của phước báo quá khứ không? Xin thỉnh Thưa Tổng.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Thầy nhé, Nam mô Sàng Thầy nhé. Con thành kính đến lễ đến Tam Bảo, kính lễ đến Chư Tăng và kính chào mọi người. Kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như mà trường hợp chúng ta nói rằng là thành tựu của phước báo ở trong đó nó có nếu mà về cái người ta làm cái hành động ấy thì hỏi gì chứ người đó có cái phước nó hỗ trợ hay không? Chứ quả thật đây nếu mà chúng ta nói về cái phước thì làm gì hay? Bởi vì cái thương hướng, thiên hướng của họ, cái phước vốn là cái thiện, nhưng cái thiên hướng của họ từ cái gió đó mà tạo ra thì nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì cái đó nó là một cái điều mà về cái nghiệp quả thì chúng ta nếu mà phân tích trên tinh thần của Phật thì nó rất là không có đơn giản như mà những gì mà chúng ta duy lý chúng ta suy nghĩ. Một người, mình tạm thời ví dụ một người đi chài lưới, hai người cùng nhau đi chạy lưới, chắc chắn sẽ có một người được ít, một người được nhiều. Tuy cái việc ác của họ cùng làm, nhưng nói theo cái dân gian thì nó cái lọc của người nó có nhiều, cái phước của người nó có nhiều thì nó được, nó được coi như là trúng được trúng hoặc là được coi như là được nhiều cái lợi phẩm hơn. Đây là cái điều sự thật, mà cái đó chính là gì cũng có ảnh hưởng một phần của phước báo chứ không phải là không. Bởi vì nó trả quả theo cái gì, theo cái nhân của chúng ta làm, và thứ hai nữa đi theo cái phương hướng của chúng ta làm. Một người cũng vậy, bây giờ một người, nhiều người người ta trộm cắp mà hoặc người ta buôn lậu, nhiều khi nhiều chuyến đầu xuôi đuôi lọt không có chuyện gì cả, nhưng được có những người mới gì đi một lần đầu mà số lượng rất ít mà lại bị bắt. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng là nó cũng có một cái nghiệp, nó cũng có một cái nạn của người đó, chứ không phải là chúng ta nói một cách tức là dĩ nhiên họ làm sai, điều đó chắc chắn là sai. Hỏi gì cái phước nó có sai không? Cái phước không có sai, phước là thiện phước, nhưng nó kết quả đến cho chúng ta theo cái gì? Theo cái con, nếu như chúng ta hướng tới cái thiện thì nó rất là tốt, mà nếu như chúng ta hướng tâm đến cái việc ác thì nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy là cái sự tu tập, đây là một điều mà chúng ta biết được cái gì, cái việc mà chúng ta không có làm do thân do khẩu ý của mình, cái tâm nghiệp của chúng ta giữ gìn nó được tốt đẹp. Chứ quả thật nếu như trường hợp mà chúng ta biết rằng cái quả phúc nó trổ ra như là một cái trái cây nó chín, mà khi cái trái cây nó đớn đúng mùa đúng vụ thì nó sẽ chín, cái phước mình nó sẽ phát sinh tới. Nhưng do chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc ác thì cái trái cây đó nó sẽ đắng, hay là cái trái cây đó ngọt khi chúng ta làm một cái nhân thiện. Thì đây là chính là tùy cái duyên, và từ cái nhiều khi cái chín hoặc cái phước đó nó làm cái quả, mà cả chính nó là một cái quả. Bởi chính vì cái chỗ mà cái phước đó mà chúng ta, cái quả là cái quả của cái phước, nhưng từ vì cái phước đó, nhiều khi quý vị biết là những người trúng số đó là cái may mắn, có phải không? Đúng. Nhưng nếu người trúng số đó mừng quá, từ xưa tới giờ mình không có một số tài sản, số tiền như thế này, và thế là họ lao vào, họ coi như là hoang đàn, họ ăn chơi trác tán, rồi họ xa xỉ, rồi họ sử dụng cái đồng tiền đó mang tới bệnh hoạn, mà mang đến tán gia bại sản nợ nè. Thì ở đây chúng ta thấy do cái gì, đúng, họ được trúng số, nhưng cái cách của họ làm thì nó khác. Thì ở đây như vậy thì cái đó là cái phước hay là cái quả? Cái quả là cái quả, cái phước là cái phước, nó khác nhau xa. Nhưng cách chúng ta hành xử, cách mà chúng ta gieo cái tiếp tục thừa hưởng trên cái thành quả đó, hay là cái tâm khởi đầu tiên của chúng ta muốn như thế nào, cái muốn như thế nào đó nó rất là đặc biệt. Cho nên cái phước của chúng ta nhớ rằng, bởi khi mà chúng ta làm việc á, cái đầu tiên tức là cái tác ý, cái vô đi xuống cái đó để nó khởi cái phước cho mình ngay trong hiện kiếp này, nó bằng cái việc thiện hay việc ác. Nếu như người mà ác á, họ mưu toan, tính toán, họ cầu mong, họ bất chấp thủ đoạn để họ họ mong họ đạt được cái mục đích của mình. Có người tạo cái phước, mong rằng cái phước này hãy làm nhân làm duyên để chúng ta không phải đau khổ trong tương lai, hay là do phước này làm nhân làm duyên để mình sống với cái sinh tử khổ đau. Thì đây là một cái tiên hướng nó khác nhau ra. Và ở đây phải nói rằng là về cái nghiệp quả thì chúng ta không dễ định đạt, hay không dễ mà chúng ta có sự so sánh một cách tức là giá trị tuyệt đối được, mà do phải nói rằng bởi vì nghiệp nó bất khả tư nghị, chúng ta không thể bàn luận bằng cái miền của mình hay bằng cái tư duy của mình, mà quả thật thì có nhân có quả. Và phước tức là quả thiện, làm tội là quả ác, để phước cái tội đó nó sẽ song hành với chính chúng ta trong cái vòng luân hồi này. Kính bạch thượng tọa, con có được xin được vậy như vậy. Nếu con được đi cầu một túc thì kính cung thỉnh với ngài Nam Mô Bổn Thầy á.
Sau cái chuyện là sự tập tuyên bố, câu trả lời của sự tập tuyên bố đã kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay. Chương trình sinh hoạt của Rô Luân Phật Buddha Tâm đến đây hoàn mãn. Cái đề lễ chiêu tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một niềm an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thủ lành thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn. Chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con.
Nam Mô Bổn Thầy á, dạ Nhật Quỳnh xin điềm khuyết chi chúng ạ. Người Đức Hạnh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cả Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, sa thú. Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp, chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các thần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, bây giờ thì Như Quỳnh xin phép được để nạp kinh, sau đó thì nếu Như Trúc trở lại thì xin bằng tay nha.
Yeah. Thank you.